Thank you. tin thần trong địa pháp là phổ lân cao thượng biết cung kính kiêm nhường trí công và ý ân đồng thời nghe chân pháp là phổ lân cao thượng nhận nhục tấn thương hóa thượng hiếp kiến ta môn tỳ thời cảm luận pháp là phổ lân cao thượng sống phàm hành thấy được vị khanh đế chứng hô hoa niết bàn là phúc lành cao thượng khi tu chạm biết đời
đấng công đồng
không sâu tự tại và vô nhiễm là phúc lành cao thượng nhưng sợ hành như vậy không chỗ nào tối thân nơi được an toàn là phúc lành cao
nó một cái thầy giả. Nó một cái thầy giả. Con đây nhà nguyện. Thành kính là đến lễ chư tôn đức tăng ni. Xin chào tất cả quý vị hiện diện. Hôm nay thứ năm 14 tháng 7 năm 2011. Phật lịch 2555. Đây là chương trình Phật học trực tiếp thực hiện trong Thao Thoát mỗi ngày. Giờ Việt Nam nhằm 7:30 đến 10 giờ tối. Houston 7:30 đến 10 giờ sáng. New York 8:30 đến 11 giờ sáng. Cali 5:30 đến 8 giờ sáng. Paris 2:30 đến 5 giờ chiều. Sydney 10:30 tối đến 1 giờ sáng. Thì bài học hôm nay giáo trình Phật học ứng dụng tứ vô lượng tâm. Tâm xã sẽ do đại đức phật tăng giảng giải. Mở đầu chương trình, xin tất cả chúng ta trang nghiêm tâm nghiệp đảnh lễ Tam Bảo. Chúng con kính thỉnh đại đức minh hạnh đọc kinh lễ Tam Bảo. Nam mô Bụt Thà nhé.
Nhất tâm đảnh lễ Đức Như Lai bậc ứng cúng chánh biến tri minh hạnh túc thiện thể thế gian giải vô thượng điều ngự thiên nhân sư Phật Thế Tôn. Nhất tâm đảnh lễ chánh pháp do Phật tiện thuyết thiết thực hiện tiền vượt ngoài thời gian đến để chứng nghiệm hiểu năng hướng thượng trí giả thân chứng. Nhất tâm đảnh lễ chư tăng đệ tử Thế Tôn bậc diệu hạnh trực hạnh như lý hạnh chân chánh hạnh gồm bốn đôi tám vị đáng nhận lễ phẩm tặng phẩm tế phẩm kính lễ là phước điền vô thượng trong đời. Nguyện cầu quý Đức Phật Bảo, nguyện cầu quý Đức Pháp Bảo, nguyện cầu quý Đức Tăng Bảo, xin Tam Bảo gia hộ, ngăn ngừa mọi tai ương, những hiện tượng bất tường, những mộng mị sâu xa, những nghịch duyên trở ngại thải đều mau tan biến. Nguyện muôn loài chúng sanh, người khổ xin hết khổ, người sợ hết sợ hãi, người sầu hết sầu bi, biết cho với niềm tin, biết hộ trì giới hạnh, biết lạc trú trong thiền. Chư thiên đã vân tập xin tùy hỷ phước lành được các tường như ý rồi phản hồi thiên sứ. Chư toàn giác đại lực, chư độc giác đại lực, thinh văn giác đại lực, nguyện tổng trì uy đức, cầu phúc lành phát sanh.
Kính chư ân sư minh hạnh, kính bạch chư tôn đức, kính thưa đại chúng, và hôm nay tới vô lượng tâm, tâm xã. Chúng con cũng thỉnh từ tại giác đẳng từ bi dẫn nhập bài học. Nam mô Bụt Thà nhé.
Nam mô Bụt Thà nhé. Kính đảnh lễ chư Phật tử siêu, kính đảnh lễ chư tôn đức, thân chào tất cả quý Phật tử. Thưa quý vị, chúng tôi nhớ rằng trong bốn bài pháp nói về đức từ bi thị xã do bốn vị danh tăng viết khác nhau thì đều có một điểm tương đồng là cả bốn vị này đều muốn nhấn mạnh một điểm là xã vô lượng tâm là một ở trong những pháp tế nhị nhất, không có dễ dàng để thực hành. Nhưng mà thưa quý vị, chúng tôi cũng có thể nói thêm một câu là xã vô lượng tâm là một điều không có dễ để chúng ta nhận thức một cách rõ ràng. Người ta thường hiểu đây là một trạng thái tâm lãnh đạm, nhưng mà thật ra nó là điềm đạm chứ không phải là lãng đạm. Người ta nghĩ rằng tâm xả là một trạng thái tâm ở trong trạng thái thản nhiên vô tư, nhưng mà thật ra tâm xả vô lượng tâm không phải là sự thản nhiên mà là sự thanh thản. Đó là một đức tính quân bình rất là đặc biệt. Cho vì rất mong mỏi là quý Phật tử sẽ lắng nghe kỹ bài học ngày hôm nay, và chúng ta sẽ được nghe lời giảng dạy rộng rãi từ đại đức Pháp Tân vị giảng sư Trần Thành. Mời quý đức cha cùng đọc cho bài học ngày hôm nay.
Nam mô Bụt Tha Giá, con kính đảnh lễ chư tôn đức tăng và kính chào tất cả quý đạo hữu. Con xin được đọc phần A bài học hôm nay. Tứ vô lượng tâm, tâm xả upekkha. Upekkha xả là đức tánh thứ tư của tứ vô lượng tâm, khó thực hành nhất mà cũng cần thiết nhất trong bốn phẩm hạnh cao thượng này. Phạn ngữ upekkha do hai căn uppa và ikkha hợp thành uppa là đúng đắn, chân chánh, vô tư. Ikkha là trông thấy đúng đắn, nhận định chân chánh hoặc suy luận vô tư, tức không luyến ái, cũng không ghét bỏ, không ưa thích, cũng không bất mãn, không tham, cũng không sân. Upekkha xả không có nghĩa là lạnh lùng, lãnh đạm, không màng đến thế sự, cũng không phải cảm giác vô ký, không vui thích, không phiền muộn. Kinh rẻ, phỉ báng, nguyền rủa là thường tình. Hạng người trong sạch đạo đức thường bị chỉ trích và khiển trách. Giữa cơn giông tố của trường đời, người trao dồi tâm xả cao thượng luôn luôn giữ tâm bình thản. Được và thua, thành và bại, ca tụng và khiển trách, hạnh phúc và đau khổ là những việc thường xảy ra trong đời. Làm con người trao động, được ca tụng thì vui thích, khi bị khiển trách thì buồn rầu, đó là lẽ thường. Nhưng giữa cuộc thăng trầm của thế sự, Đức Phật dạy chúng ta luôn luôn thản nhiên hành tâm xả, vững chắc như tảng đá to sừng sững giữa trời. Túc Sanh truyện Jataka có lời khuyên: trong hạnh phúc, trong đau khổ, lúc thăng lúc trầm, ta phải giữ tâm như đất. Cũng như trên đất, ta có thể vớt bất luận vật gì, dầu chua, dầu ngọt, dầu sạch, dầu dơ, đất cũng thản nhiên. Một mực trơ trơ, đất không giận cũng không thương. Cho những ai có luân chuyển trong tam giới, dục giới, sắc giới và vô sắc giới, đời sống của Đức Phật là một gương sáng để tâm xả. Chưa từng có một vị giáo chủ hoặc một nhân vật nào bị chỉ trích nghiêm khắc, bị đả kích, sỉ nhục hoặc bị lăng mạ nhiều như Đức Phật. Tuy nhiên, Đức Phật cũng được tán dương, tôn kính và sùng bái nhất. Ngày kia, trong khi Đức Phật đi trì bình khất thực, có một đạo sĩ Bà La Môn ngạo mạn kêu Ngài là cùng đinh và đòi xử hết sức và đối xử hết sức vô lễ. Đức Phật thản nhiên chịu đựng và ôn hòa giải thích cho đạo sĩ thế nào là cùng đinh và vì sao chẳng nên khinh rẻ hạng người này. Vị đạo sĩ lấy làm khâm phục. Một lần khác, có người thỉnh Đức Phật đến nhà trai tăng. Khi Đức Phật đến, chủ nhà lại dùng lời lẽ vô lễ đối xử với Ngài như một cách thậm tệ. Nhưng Đức Phật không tức giận, ôn hòa hỏi chủ nhà: nếu biết có khách đến nhà thì ông làm sao? Tôi sẽ chuẩn bị dọn một bữa cơm để khoản đãi khách. Tốt lắm, Đức Phật nói. Nhưng rồi nếu khách không đến thì sao? Thì tôi sẽ cùng vợ và con chia nhau bữa ăn. Tốt lắm. Này ông, hôm nay ông mời Như Lai đến nhà để đãi ăn. Ông đã dọn lên cho Như Lai những lời thô lỗ cọc cằn. Như Lai không nhận, vậy xin ông hãy giữ lấy. Những lời nói này đã làm đổi hẳn thái độ của chủ nhà. Không nên trả thù. Khi bị nguyền rủa, mắng chửi, phải biết làm câm như cái mỏ bể. Được như vậy, tức là đứng trước ngưỡng cửa niết bàn. Mặc dù trong thực tế chưa đắc quả niết bàn. Đó là những lời vàng ngọc của Đức Phật khuyên nên ghi nhớ hàng ngày trong kiếp sống vô thường biến đổi này. Trong xứ nọ, có lần có một mệnh phụ phu nhân xúi dục một người say rượu để nhục mạ Đức Phật thậm tệ, đến đổi Đại Đức Ananda không thể chịu đựng được, kính bạch Đức Phật nên sang xứ khác. Nhưng ngài không đi, cũng không hề xúc động. Một người đàn bà giả có mang để vu oan Đức Phật giữa công chúng, một thiếu nữ khác nữa bị giết để vu cáo Đức Phật phạm tội sát nhân, một người bà con vừa là đệ tử của Đức Phật cũng manh tâm lăn đá từ trên đồi cao, quyết sát hại ngài. Chí đến hạng đệ tử của ngài, cũng có người chỉ trích ngài là thiên vị bất công. Đằng khác, bao nhiêu người đã tán dương công đức và ca tụng Đức Phật, bao nhiêu vua chúa đã kính cẩn hấn đầu lễ bái dưới chân ngài như đất. Đức Phật nhận lãnh tất cả với tâm xả hoàn toàn, vững như voi, mạnh như hổ. Ta không nên run sợ trước tiếng động, miệng lằng lưỡi mối không làm cho ta xúc động, như gió thổi ngang màn lưới mà không bị vướng trong lưới. Tuy sống giữa chợ đời, ta không nên say mê luyến ái những lạc thú huyền hảo và vô thường của kiếp nhân sinh. Như hoa sen từ bùn nhơ nước đục vượt lên bao nhiêu quyến rũ của thế gian, ta phải sống trong sạch, luôn luôn tinh khiết, an lạc và thanh bình. Người thù trực tiếp của tâm xả là luyến ái, raga, và kẻ thù gián tiếp của tâm xả là sự lãnh đạm, thái độ lạnh lùng, xây lưng với thế sự. Upikha, tâm xả lánh xa tham ái và bất mãn, thái độ vô tư, thản nhiên, an tịnh là đặc tánh chánh yếu của tâm xả. Người có tâm xả không bị lạc thú trần gian quyến rũ, không thích thú say mê trong hạnh phúc, cũng không bị những gì nghịch ý làm bực tức buồn phiền bất mãn trong khổ đau. Người có tâm xả không thấy sự khác biệt giữa người tội lỗi và bậc thánh nhân, và đối xử đầm điều với tất cả. Kính mời Phật tử Nguồn Đức Hạnh đọc tiếp. Nam Mô Bụt Tha Giá.
Phần B. Tâm từ bao trùm tất cả chúng sanh. Tâm bi những chúng sanh đau khổ. Tâm hỷ những chúng sanh hạnh phúc. Tâm xả phủ khắp những gì tốt đẹp và những gì xấu xa, những điều khả ái và những điều khả ố, những thích thú và những nghịch lầm. Những ai có nguyện vọng trở thành bậc thánh nhân trong chính kiếp này có thể hằng ngày trao dồi và phát triển bốn đức hạnh cao thượng trên, vốn tiềm tàng ngủ ngầm bên trong mọi người. Những ai có nguyện vọng trở nên toàn thiện và bi mẫn, gia công tạo an lành cho tất cả, trong khoảng thời gian còn triền miên sanh tử theo vòng luân hồi, có thể kiên trì cố gắng phát triển 13 pháp ba la mật Parami và cuối cùng thành tựu đạo và quả chánh đẳng chánh giác Samma Sambuddha chánh biến tri. Những ai có nguyện vọng tận diệt mọi khát vọng của mình và chấm dứt đau khổ bằng cách chứng ngộ niết bàn nhân cơ hội sớm nhất, có thể chuyên cần noi theo con đường duy nhất bát chánh đạo, mà đến nay vẫn còn được giữ nguyên vẹn tính cách tinh túy nguyên thủy. Đức Phật dạy: Này chư tỳ khưu, thí dụ như toàn thể vùng đất mênh mông này trở thành nước, và người kia bỏ xuống nước một cái ách xe, một cái áp xe bò, trên ách có một lỗ, rồi có một cơn gió thổi đẩy trôi cái ách từ đông sang tây, một cơn gió khác thổi cái ách từ tây sang đông, rồi một cơn gió nữa đẩy cái ách từ bắc xuống nam, và một cơn gió khác từ nam lên bắc. Và cứ như thế, cái ách triền miên trôi dạt trên mặt nước, trong khi ấy có một con rùa mù mỗi năm nổi lên mặt nước một lần. Như vậy, có thể nào con rùa mù sau một trăm năm trồi lên mặt nước, rồi thọc đầu ngay vào cái lỗ duy nhất của cái ách được không? Bạch hóa Đức Thế Tôn, quả thật con rùa mù khó làm như vậy. Này chư tỳ khưu, cùng một thế ấy, được sanh vào cảnh người cũng khó vậy. Cùng thế ấy, khi có một đấng Như Lai thị hiện trên thế gian, cùng thế ấy, giáo pháp Dhamma và giới luật Vinaya và một đấng Như Lai tuyên bố được truyền bá trong thế gian quả thật vô cùng hy hữu. Nhưng nay, này chư tỳ khưu, quả thật vậy, trạng thái làm người đã được thành đạt. Một đấng Như Lai đã thị hiện trên thế gian, giáo pháp và giới luật mà Đức Như Lai tuyên bố đã được truyền bá trong thế gian. Vậy, này chư tỳ khưu, các con phải kiên trì tinh tấn để chứng ngộ. Đây là đau khổ, đây là nguyên nhân sanh đau khổ, đây là sự chấm dứt đau khổ, đây là con đường dẫn đến sự chấm dứt đau khổ. Chúng con xin kính đảnh lễ cung thỉnh Đại Đức Pháp Tân Từ Bi thuyết giảng bài học hôm nay. Nam mô Buddhaya.
Nam mô Buddhaya. Nam mô Dhammaya. Nam mô Sanghaya. Con thành kính đảnh lễ ơn Đức Tam Bảo, Đức Phật, Giáo Pháp và Tăng Chúng. Kính đảnh lễ Thượng Tọa Tề Siêu, Thượng Tọa Giác Đẳng, Đại Đức Minh Thành, Đại Đức Phật Tinh cùng Chư Tôn Đức đang hiện diện trong đường. Kính chào quý cô tu nữ và thân chào quý Phật tử. Và xin cho hỏi là quý vị nghe rõ không? Dạ, cảm ơn quý vị. Dạ, kính bạch chư tăng, kính thưa quý vị, hôm nay là chúng ta sẽ học qua đến cái tâm xả, là một trong bốn cái tâm vô lượng, từ bi và xả. Thì như chúng ta biết, tâm xả là một phần trong những cái tâm rất tế nhị, khó và mình nhận biết, cũng như là về phương diện tu tập. Thì thật sự là để mà trở thành tu tập mà để có được một cái trạng thái xả tâm một cái đúng nghĩa đó, thì không phải là dễ làm, không phải là dễ làm. Thì thường là trong trong những cái cảm tính của mình, trong cái đời sống hàng ngày đó, thì mình thường có những cái khuynh hướng, tức là có những cái khuynh hướng ưa hay là tham đắm, ưa thích hay tham đắm hay là ghét bỏ hay là chán chường. Thì một trong những cái trạng thái đó nó làm cho cái tâm mình nó không thể trở thành một cái trạng thái xả tâm được, trạng thái xả tâm. Thì ở đây đó, thì để mà chúng ta nhận diện rõ về cái tâm của mình là một cái trạng thái, hay là để tu tập để trở thành một cái trạng thái xả tâm, thì xin thưa quý vị rất là khó. Khó là gì? Chúng ta khó nhận ra, và thường là có những cái khuynh hướng mà thường là những cái khuynh hướng đó đó nó được dắt dẫn bởi những cái tâm luyến ái, hay là một cái trạng thái tâm chán ghét với một cái cảnh mà qua cái gì mà mắt thấy, tai nghe, hoặc là tâm chúng ta suy nghĩ về một điều gì đó. Thì đó là chúng tôi nói là khó. Còn ở đây đó, thì chúng ta thấy xả tâm, khi mà nói là xả tâm là một cái trạng thái, cũng một là trong những cái đức tính của một vị tu tập ở trên bốn thảo chú là từ bi thị và xả. Thì cái xả tâm ở đây đó thì chúng ta biết rằng là một cái trạng thái. Thì ở đây đó là trạng thái không phải là mình cái xả tâm đây là một cái trạng thái tâm mà mình nhận biết một cách đúng đắn, đúng đắn. Đúng đắn ở đây đó là thường là chúng ta thường có một cái cảm tính. Cái cảm tính là vì cái mà chúng ta thấy, cái mà chúng ta nghe, cái mà chúng ta suy tư thường là theo cái khuynh hướng với cái tâm của mình, mà cái tâm đó nó được giác dẫn, và nó được giác dẫn bởi lòng sân hay là bởi lòng tham, bởi tâm sân hay là bởi tâm tham. Nó giác dẫn bởi tâm tham thì chúng ta ái luyến hay là chúng ta thích thú với cái gì mà chúng ta, cái gì mà do mắt thấy, cái gì mà do tai nghe, cái gì do tâm chúng ta suy tư, vân vân. Còn nếu mà cái tâm mà nó giác dẫn bởi cái tâm sân á, lòng chúng ta, tâm chúng ta sắp giác dẫn bởi tâm sân á, thì chúng ta có một cái gọi là trạng thái tâm chán ghét, hay là một cái trạng thái tâm mà chúng ta những cái mà làm cho chúng ta bực bội, khó chịu. Nhưng mà ở đây đó là trạng thái của tâm xả, là trạng thái mà chúng ta biết rằng nó rất là bình thản, hay là nó rất là vững mạnh trước một cái cảnh nào đó, tức là một cái trạng thái rất là vững vàng trước mọi cái cảnh đó. Thí dụ như mà mình bị một cái cảnh gì đó nó chi phối, thì thường là những mình bị cái lòng tâm tham của mình nó chi phối thì mình háo hức, mình bồn chồn, mình nông nổi trước cái cảnh mà mình mắt do mắt thấy hay là tai nghe, hoặc là với cái cảnh gì đó mà mình cảm thấy khó chịu, và dường như là tâm của mình nó cảm thấy như bực bội hay nóng bội. Thì từ ở cái việc đó, nó từ ở cái trạng thái tâm đó, thì trạng thái, những cái trạng thái tâm đó nó được điều khiển bởi những cái tâm đặc biệt là tâm tham hay là tâm sân của mình. Nhưng mà xả tâm á, nó không có nghĩa là cái trạng thái mà mình lạnh lùng hay là lãnh đạm hay là ở trước cảnh, nó không phải là vậy. Bởi vì mình quẳng mặt quay lưng với cảnh á, hay là mình vô cảm với cái cảnh nào đó, thì cái trạng thái đó là cái trạng thái không phải là xả tâm. Mà trạng thái xả tâm ở đây đó, thì như chúng tôi đã nói á, là một cái trạng thái hết sức là thanh thản trước một cái gì mà mình diễn ra. Giờ mình đặt cái ví dụ giống như là một người mà gặp một cái cảnh gì đó từ ở mắt của mình. Nếu cả hai người mà có sự xung đột với nhau, với một người bình thản trước một cái cảnh gì đó, bình thản ở đây là không phải là do người đó là người dân, hay là do người đó là người không quen biết, không phải là như vậy, hay hoặc là người đó mà mình không thương họ, hay là không quen biết với họ, hay là không thân thiết với họ, thì mình bình thản, không phải. Mà ở đây đó, dù là cái người đó là người thân, hay là người đó là người không thân, hay là người đó là người dân, hay là người đó là người như thế nào, thì xử sự trước cảnh thì cái người này, cái người mà có cái xả tâm hết sức là điềm đạm ở trong mọi cái cảnh mà mình thấy, như vậy là được rồi, mà là cái trạng thái xả tâm. Cái trạng thái xả tâm là một cái trạng thái vững mạnh trước cảnh, hay là một cái trạng thái vững mạnh trước mọi cái biến cố nó xảy ra. Hay là chúng ta thấy rằng ở đây mặc dù là được định của Bích Kha là một cái sự không, mình không có lạnh lùng, hay là mình không có lãnh đạm, hay là mình có một cái gì đó gọi là không có vô cảm trước với cái cảnh. Bởi vì hai cái thái độ, một cái thái độ mà vội vàng hay là liên tiếp hay là ưa thích, thì cái thái độ đó cũng không phải là cái trạng thái xả tâm, mà là trạng thái bằng cái tâm ái liếc. Còn cái trạng thái của một cái tâm xả đó là trạng thái không phải là mình vô cảm, hay là mình lãnh đạm, hay là mình quảnh mặt quay lưng với cảnh thì ra sao thì ra, người đó xảy ra ra sao, việc đó xảy ra sao thì trước mắt mình, hay hoặc là tai của mình nghe, hoặc là mình suy tư về những điều đó. Thì cái điều đó đối với xã tâm không phải là một cái, như tôi nói thì chúng tôi nói đó, là một người giống như là cái người mà vững vàng trước mọi cảnh, đó là trạng thái xã tâm. Như vậy thì ở đây đó chúng ta thấy rằng là một cái trạng thái tâm mà khi mà mình đối diện với trước một cái người thân của mình, hay là người đó là người quen của mình, hay là người đó mình đã từng gặp, thì khi mà có một người nào đó mà hiếp đáp, hay là có một người nào đó làm cái gì đó xúc phạm đến, thì cái tâm mà nếu như không phải là xả tâm á, thì mình sẽ nhảy ra hay là ra tay bằng mọi cách để bảo vệ người đó, bảo vệ bằng người đó bằng cái ngôn từ lời nói, hay là bảo vệ người đó bằng cái gì, bảo vệ người đó bằng hành động, hay là bảo vệ bằng cách này cách kia. Thì cái mà mình hoặc là mình bảo vệ như vậy đó, thì bằng cái suy nghĩ của mình, bởi người đó là người thân, hay là bởi người đó là người quen, hay là bởi người đó là người mà tùy vào vai trò của mình, mình cho là người đó là cái gì của mình, vân vân và vân vân. Thì do mình nghĩ như vậy đó, thì như là bằng mọi cách mình phải bảo vệ. Thì cái bảo vệ đó nó không phải là nhiều khi mình bảo vệ trong cái sự khôn khéo, hay là mình bảo vệ trong cái sự thô thiển, hay là bảo vệ bằng cái gì đó, bằng cái bản năng của mình. Thì cái bảo vệ đó là cái bảo vệ mà thường đưa đến cái sự mà không khôn khéo, hay là không thường dẫn đến cái gì là bị thất bại. Nhưng mà đối với một người xả tâm thì không phải là như vậy. Một người có tâm xả là một người, như chúng tôi đã nói, là một người có một cái nghị lực lớn, và đối trước cảnh thì người ấy rất là thanh thản, và cũng không phải là nóng vội, và cũng không phải là ái luyến hay là ưa thích trước cái cảnh đó. Thì như vậy là một cái trạng thái, như chúng tôi đã nói, là đó là cái trạng thái xả tâm. Thì xả tâm ở đây thì một là trong những cái trạng thái của bốn cái, là một trong những cái bốn cái tâm của đức tính của một vị phạm thiên, hay là đức tính của gọi là bốn cái phạm trú, tức là một vị phạm thiên trú vào bốn cái pháp này, tức là từ tâm từ, trú vào tâm từ, trú vào tâm bi, trú vào tâm hỷ, trú vào tâm xả. Thì ở đây cũng vậy đó, là xả ở một mức độ nào đó, tức là xả ở trong một cái trạng thái, đó là một trong những cái phương pháp, một cái phương pháp tu tập, hay là một cái tầng cấp, và cái tầng cấp hay là cái cấp độ của một cái vị tu tập, cái vị tu tập. Thí dụ như nói đến một cái từ tâm á, là mình nghĩ rằng cái luôn luôn khởi lên cái tâm mà mát mẻ đối với chúng sinh. Nhưng mà xả bi tâm á, tức là mình muốn chia sẻ những cái đau khổ, chia sẻ những cái đau khổ của chúng sinh. Nhưng mà cái hỷ tâm á, chính là cái mà mình thấy được cái hạnh phúc, thấy được cái niềm quan hỷ hạnh phúc khi thấy một người nào đó có cái sự thành công. Đó là như vậy. Hoặc là khi mà mình nói đến, còn đàn này, khi mà mình nói đến cái xả tâm là một cái trạng thái mà chúng ta thấy hết sức là thản nhiên trước một cái điều tốt hay cái điều xấu. Thí dụ như mình thấy một cái người nào đó mà họ có gì đó cực tốt, hoặc là họ có một cái gì đó cực xấu, không phải vì cực tốt mà mình lại có một cái dội vàng, hay là có một cái bồn chồn trước cái cực tốt, cái qua cái nhìn, cái mắt thấy, hoặc cái tai nghe, hoặc cái suy nghĩ của mình, hoặc là một cái gì đó cực xấu, thì mình cũng không phải vì vậy mà để rồi mình phải khởi cái tâm lên là chán ghét họ, hay hoặc là muốn xa lánh với họ, mà là một cái trạng thái hết sức thẳng, bình thản trước cái diễn ra cái tốt và cái xấu của người đó. Thì ở đây đó, như chúng tôi đã nói là cái tâm xả mà các ngài định á, nghĩa đó, không phải là trạng thái lãnh cảm trước mọi cái cảnh. Thí dụ như là một người nào đó mà họ thấy cái gì đó, và họ thấy cái diễn cái cảnh đó ra, thì họ kệ, mặc kệ nó ra sao thì ra, thôi kệ nó ra sao, nó khổ cũng mặc kệ, họ khẻ khổ cũng mặc kệ, chúng sanh đó khổ cũng mặc kệ, hay là chúng sanh đó có được cái hạnh phúc cũng mặc kệ. Thì cái điều này không phải là cái xả tâm. Mà xả tâm là như chúng tôi đã nói là một người mà có một cái vững vững trước cái cảnh đó. Ví dụ như chúng ta thấy rằng là Đức Phật của chúng ta đó, thì ngài cũng là trong cái cuộc đời của ngài đó, ngài cũng đã gặp rất là nhiều, ngài cũng là gặp rất nhiều trong những cái cảnh trái ngang. Cuộc đời ấy thì thật sự ra là nó có lúc có thăng có trầm, có lúc thinh, có lúc thịnh, lúc suy. Thì với một người mà bình, một người nào đó, thì với một người bình thường thì cái lúc thăng ấy, thì họ vui cười trong cái chiến thắng, say mê trong chiến thắng. Nhưng mà cái lúc trầm, lúc mà suy sụp thì họ đau khổ tột cùng, thọc cùng tột cùng. Nhưng mà cuộc đời này thì không sao tránh khỏi những điều đó. Thì cuộc đời này nó cũng như là những cái thác gờn đó. Nó qua, có những người á, thì lúc tuổi trẻ đó thì được cái sự hanh thông, có những người thì tuổi trẻ được cái sự hanh thông, được sự may mắn. Nhưng mà về già thì lại là gặp những cái sự bất trắc, hay là gặp những sự suy sụp, gặp những sự khổ sở. Mà người ta thường nói là tiền kiếp hậu hung. Nhưng mà có những người đó thì tiền hung hậu kiếp, trước cuộc đời, khởi đầu của cuộc đời lúc tuổi trẻ thì họ lại là gặp những cái bất trắc, họ gặp những cái chuyện mà không may đến với họ. Nhưng mà về lúc mà lớn tuổi, đến tuổi sang tới tuổi trung niên thì họ gặp những cái chuyện may mắn, họ gặp những cái chuyện hanh thông. Có những người như vậy. Thì cuộc đời này là giống như cái thác gần. Mà đối với một người mà tu tập tâm xả đó, thì bất cứ là cuộc đời nó có thăng hay là trầm, lúc vinh hay là lúc nhục, lúc mà hanh thông hay là lúc xui rủi, thì tất cả những điều đó họ rất là bình thản. Bình thản như là một người mà chúng ta biết rằng là có đủ nội lực để rồi vượt qua, chứ không phải là gặp những cái cảnh mà tốt á, thì lại quên mình, mà gặp cái cảnh mà xấu á, thì đau khổ cuối cùng là thối chí, rồi tốt như là giống như là một cái gì đó buông xuôi tất cả để không còn một chút phấn đấu nào hết. Thì cái đó cũng không phải. Và vì vậy ở đây đó là trạng thái xả tâm, mà chúng tôi nghĩ rằng là cái điều mà như Thượng Tọa Giác Đẳng đã giới thiệu khi nãy đó, là một trong những cái tâm mà chúng ta khó cảm nhận ra so với ba cái tâm đó, là tâm từ, tâm bi, tâm hỷ. Cái tâm xả là một cái trạng thái mà rất là vi tế, để rồi mình nhận ra trước với cái cảnh nào đó, để mà mình nhận ra những điều đó, để mà mình có cái thái độ để mình tu tập đúng với cái gì mà để cho tâm của mình nó sanh khởi lên cái xả tâm đó. Thật sự là khó, thật sự là như vậy. Nhưng mà để một mức độ nào đó thì chúng ta thấy rằng, nếu mà mình nói theo thứ lớp á, và thứ lớp là tu tập tâm từ, tu tập tâm bi, tu tập tâm hỷ và tu tập tâm xả, thì tâm xả được nêu sau cùng. Thì cái xả tâm này theo chúng tôi nghĩ đó là một trong những cái trạng thái tâm khó tu tập và khó nhận biết ra so với lại ba cái tâm đầu trước đó, tức là tâm từ, tâm bi và tâm hỷ. Như vậy thì xả tâm ở một mức độ nào đó là cái đức tính của một cái người tu tập, và đức tính của một vị phạm thiên đạt đến. Hay là xả ở một mức độ nào đó mà nói trong đạo Phật đó là gì? Đó là cái xả ba la mật, Upekkha Parami. Không phải là dễ, bởi vì xả ba la mật là một cái trạng thái mà chúng tôi thấy là nếu nói theo thứ lớp đó, thì thật sự là được kể gần như là sau cùng, gần như là sau cùng so với 10 pháp ba la mật, trong 9 pháp ba la mật trước đó. Thì xả ba la mật cũng không phải là dễ nhận ra, hay là không phải là dễ dàng tu tập một cách trọn vẹn được. Nhưng mà không phải là gì vậy, thì chặng đường tu tập cũng vậy đó. Thì những cái dễ thì chúng ta sẽ tu tập trước, những cái mà dễ dàng quân tập thì chúng ta sẽ tu tập trước, những cái pháp mà tu tập mà khó thì lần lượt chúng ta sẽ đến. Cũng như cấp độ mà tu chính cũng vậy, thì ở mức độ thô thiển, một mức độ thô thiển của thiền chính, ở mức độ thô thiển tầm tứ thủy lạc định là lần lượt thì cái vị đó sẽ trải qua. Trải qua thì cũng như vậy thôi. Cũng như vậy đó, thì khi mà mình nói đến cái xả tâm thì là một cái mức độ mà tâm của mình thật sự khó cảm nhận được. Và khó ở đây đó là vì chúng ta thật sự chưa đạt đến trạng thái đó thì chúng ta cảm thấy khó. Mà khó không có nghĩa là không thể thực hiện được. Như vậy thì cái gì mà như chúng tôi đã nói đó, tu tập thì ở mức độ thô hay là mức độ mà dễ hành thì nó sẽ lần lượt chúng ta sẽ làm trước. Rồi mức độ mà di tế cho đến cái mức độ mà khó hành thì chúng ta sẽ lần lượt hành. Và chặng đường tu tập thì cũng phải vượt qua những chặng đường như vậy. Cũng như vậy đó, thì trong cuộc đời của Đức Phật thì Đức Phật không phải là không gặp những cái mảnh đời mà qua đó, ví dụ như là Ngài đã gặp Magandhya, là một thứ phi, một thứ phi của vua Odena chẳng hạn như vậy. Một thứ phi mà trước đây thì chúng ta đã nghe đó, ở trong kinh Pháp Cú có nói đến đó, thì nàng là của con của ông bà Magandhya, để thế là được giới thiệu qua Đức Phật của chúng ta, rồi Đức Phật Ngài mới gặp hai ông bà Magandhya, nói lên những cái gì mà phát bất tịnh từ ở nơi 32 thể trực này. Thế là mà nàng nuôi cái quan trái từ nơi Đức Phật. Bởi vì Đức Phật muốn nói lên cái sự thật về bản chất thật của thân ngũ quẩn này, đặc biệt là sắc quẩn này, đặc biệt là thân ngũ quẩn từ ở 32 thể trực này. Đức Phật Ngài muốn nói lên cái bản chất thật đó. Nhưng mà do là nàng ái luyến cái thân của nàng, nàng nghĩ nàng là một cái người, và nàng nghĩ nàng là một cái người đẹp ở trong trần thế này, ở trong cuộc đời này, cho nên là nàng nuôi cái quan trái đó. Và sau này nàng trở thành một người thí phi, trở thành một vị thí phi của vua Odena rồi đó. Thì quý vị biết rằng nàng mới tìm cách là hại Đức Phật, hay làm thuê những cái người mà côn đồ để chửi Đức Phật bằng những 10 cái danh từ rất là thậm tệ, rất là thậm tệ. Thế mà Đức Phật vẫn thản nhiên, vẫn bình thản trước cái giới cái xả tâm của nàng, của ngài. Ngài vẫn không có một chút gì, bởi vì cái xả tâm ở một mức độ cao, ở một mức độ mà đã viên mãn, đã viên mãn. Rồi chúng ta thấy rằng như Đề Bà Đạt Đa cũng vậy đó, cũng tìm cách hại Đức Phật, cho vôi uống rượu say để hút vào Đức Phật, rồi lên trên núi, rồi lăn đá xuống để cuối cùng để mong sao hại được Đức Phật. Nhưng mà Đức Phật vẫn xả tâm, với khởi được cái xả tâm với là Đề Bà Đạt Đa. Rồi có những cái người mà ông Bà La Môn, rồi Đức Phật tiên khất tự chê, rồi chê Đức Phật như là một cái người cùng đinh hay là một người khốn khó trong cuộc đời này, rồi tự sỉ giả Đức Phật. Nhưng mà Đức Phật vẫn bình thản. Rồi bao nhiêu chuyện như là chúng ta thấy như là nàng Chinh Cha cũng bị giả làm cái người phụ nữ mang thai để cuối cùng là vu khống Đức Phật, là Đức Phật đã sống chung với họ, với bà, với nàng. Rồi cuối cùng thì đâu cũng ra đó thôi, với cái xả tâm đó mà thắng hết tất cả. Bởi vì vậy đó, cho nên xả tâm ở đây đó thì chúng tôi nghĩ rằng một trong những cái tâm mà thật sự ra là để mà mình không phải là ở đây đó, không phải là mình nóng vội với, hay là mình buồn, mình ưa thích trước một cái cảnh gì đó, mình ưa thích hay là mình bám víu, mình ưa thích với cái cảnh gì đó, thì cái đó nó không được gọi là xả tâm, mà đó là do cái tâm luyến ái, do cái tâm tham thích ở trong đó. Thì chúng ta thấy rằng nếu mà nói là căn của bất thiện á, thì có ba cái căn gốc thôi, là căn tham, căn sân và căn si. Thì ở đây khi mà nói đến hai cái căn, căn tham và căn sân, thì cái mà mình ưa luyến với cái cảnh trong cái gọi là tham ái, ái luyến ở trong trong trần cảnh á, tức là sắc đẹp, tiếng hay, mùi thơm, vị ngon, xúc lạc, vân vân, thì những cái luyến đó nó thuộc về tâm tham. Nhưng mà cái chán ghét với cái cảnh đó thì cũng được gọi là hay là chán ghét với cái cảnh đó, đó thì được gọi là tâm sân. Như vậy thì cả hai trạng thái đó cũng là tâm bất thiện thôi. Nhưng mà ở đây đó chúng ta thấy rằng mình lãnh cảm hay là mình quánh mặt quay lưng với cái cuộc đời này thì cũng không phải là một cái trạng thái của tâm xả đâu. Dạ, nếu như Đức Phật mà quánh mặt quay lưng với lại cuộc đời này thì Đức Phật không bao giờ tiếp độ với tất cả mọi người, tất cả mọi chúng sanh, dù người đó là những người mà chống bán Đức Phật, người đó có thể là hại Đức Phật, thì Đức Phật không có những điều đó. Cho đến những cái người ngoại đạo mà chúng ta thấy rằng nhiều cái cách này cách nọ để du khóc hại Đức Phật, nhưng mà Đức Phật vẫn với một cái gì đó, với cách hỏi của Đức Phật. Ví dụ như chúng ta thấy ở trong cái câu chuyện này được nói đến đó, là ông Bà La Môn mời Đức Phật đến, cuối cùng thì ông ta không mà không cúng dường Đức Phật, mà ngược lại ông ta sỉ giả hay là mắng nhiếc Đức Phật những cái lời thậm tệ. Thì khi Đức Phật ngày gặp những cái chuyện như vậy, những cái tình huống như vậy, thì ngài lại hỏi rằng nếu như một cái người mà một người khách, và nếu có một người khách đến thăm nhà ông mà thì ông phải làm gì? Thì ông đó mới nói rằng tôi sẽ mời người khách để dùng những cái món ăn. Nếu như Đức Phật ngài hỏi rằng nếu mà ông dọn ra mà người khách đã không dùng thì sao? Thì ông mới nói là ông và vợ con ông sẽ dùng hết những cái món đó. Thì cũng như vậy Đức Phật ngài nói là nếu những lời mà sỉ giả, những lời mà mắng nhiếc ông đối với Như Lai thì Như Lai không nhận, thì lời đó ông phải nhận lại. Thì cũng như vậy thôi. Thì Đức Phật ngài muốn nói đến cái gì? Cái mà do cái xả tâm đó mà Đức Phật đã nhiếp phục được nhiều đối tượng khác nhau, trong đó có những cái người mà vu khống, có những người chửi mắng, có những người lùn dùng cái lời mà hung tợn để mà đối xử với Đức Phật một cách tệ nhất, mà Đức Phật vẫn bình thản trước cái điều nó diễn ra như vậy. Như vậy thì chúng tôi muốn nhắc đến những cái câu chuyện là liên quan đến cái điều mà chúng ta thấy rằng cái xả tâm không phải là cái pháp dễ hành. Mà nói với lại cái ở đây đó thì chúng ta thấy rằng cái kẻ thù mà trực tiếp á nha, cái kẻ thù mà trực tiếp của xả tâm á, cái tâm xả của chúng ta đó là sự luyến ái. Luyến ái, mình luyến ái với cái trần cảnh, tức là sắc thinh hương vị xúc pháp, thì tiếng là luyến ái với trần cảnh thì cái đó cũng không phải là cái trạng thái tốt, mà là kẻ thù trực tiếp, đó là sự luyến ái đối với trần cảnh. Mình luyến ái với cái trong cõi dục này, tứ lệnh tham ở trong cõi dục này, để đồ có mặt ở trong cõi dục này, thì cái trạng thái đó cũng là trạng thái của tâm tham thôi, trạng thái của tâm tham thôi, chứ nó không phải là xả tâm, nó không phải là tâm xả, mà là cái sự luyến ái. Thì đó là một trong những cái, bởi vì một điều đó chúng ta thấy rằng nếu chúng ta luyến ái với một cái cảnh nào mà ở trong thập nhị nhân duyên, ái thì duyên cho thủ, dù là chúng ta thủ chấp thủ ở trong trần cảnh, hay là chấp thủ ở trong cái quan điểm suy nghĩ của mình, hoặc là chấp thủ trong cảnh giới tái sanh vân vân, thì cái đó nó là những cái pháp bất thiện. Nhưng mà xả tâm nó là một trong những cái trạng thái của tâm thiện, chứ không phải là tâm bất thiện. Và như vậy thì khi mà mình luyến ái với trần cảnh thì đó là kẻ thù trực tiếp đối với cái tâm xả. Nhưng mà đối với cái gì mình lãnh đạm hờ ơn hay vĩnh viên trước với cái cảnh á, trước với cái cảnh á, thôi mặc kệ họ ra sao thì ra. Ở đây chúng tôi nói là không phải là người thân hay là người sơ, hay là người không phải thân hay sơ, mà tất cả với mọi chúng sanh. Mà nếu như mà mình lãnh đạm hờ ơ thì cái điều đó không phải. Mà cái xả tâm ở đây là cái trạng thái mà như tôi đã nói, là đối với cái sự mà đối với cái gì mà chúng ta rất là thanh thản trước một cái diễn biến đó. Bởi vì mình thí dụ như chúng tôi nói là mình ái luyến với cái dội nóng với cái gì đó thì cũng không tốt. Mình cũng như là trong kinh Pháp Cú Đức Phật còn có dạy rằng không có lửa nào bằng lửa tham. Như vậy thì sân cũng là một lửa, và không có lửa nào bằng lửa sân. Cái lửa những cái tham nó cũng là một cái lửa, bởi nó thiêu đốt, nó nóng vội hay nó thiêu đốt để rồi thúc giục chúng sanh có những cái hành động để ái ở trong cảnh ái ở trong cái dục, trong cái sắc thinh niên bị xúc, hoặc là ái trong cảnh giới tái sanh, vân vân. Thì lửa thân á, lửa tham nó cũng là lửa, sân nó cũng là một loại lửa, chứ không phải là chỉ có sân mới là lửa thôi. Nếu chúng ta hiểu theo cái nghĩa đen thì sân nó là một lửa thì chúng ta dễ hiểu, nhưng mà ái tham, ái ái luyến thì cũng là một cái loại lửa. Như vậy thì khi mà mình nói đến cái việc mà một cái trạng thái bình thản trước một cái cảnh á, thì không phải là cái chuyện dễ. Và như vậy thì khi mà mình lãnh cảm, hay là mình vô cảm, hay là mình quảnh mặt quay lưng trước với cảnh á, thì cũng không phải là trạng thái của xả tâm. Ví dụ như mình thấy rằng giữa hai cái thái độ của một người đó đã từng quen với mình, hoặc là cái người không quen, thì với một cái người mà không quen á, thì họ rất là bình thản. Ví dụ như mình đặt cái trường hợp có người thân của mình á, ở đây đó là ví dụ có một cái người thân của mình có bị cái gì nạn tai hay bị gì đó, thì mình sẽ khởi cái tâm lên khác, khởi lên cái tâm khác. Nhưng mà lỡ như có một cái người nào đó, người đó không quen, không phải là bà con, không phải là thân thuộc, không phải là đệ tử của mình, hoặc là không phải là Phật tử của mình, không phải là vân vân, vân vân, là mình cho là cái của mình á, thì cái đó là mình lại khác rồi. Mình lại vững dưng trước cái điều đó, thì cái trạng thái đó không phải là cái trạng thái của xả tâm. Mà xả tâm thì dù là người đó như thế nào, người đó không phải là của mình hay là của mình, do mình nói của mình cho nên là mình phải ái luyến. Mà không phải của mình thì mình là trạng thái gì? Cái trạng thái mà vô cảm, hay là trạng thái mà quảnh mặt quay lưng với một cái người đó, hay là một chúng sanh nào đó, vân vân. Thì cái đó là cái theo chúng tôi nghĩ rằng một cái điều mà khó nhận ra từ ở cái xả tâm của mình, hay là mình khó có thể tu tập từ ở cái xả tâm của mình. Tuy vậy mà để mà mình có được cái trạng thái đó thì buộc là mình phải có cái sự quân tập, quân tập để rồi để có được cái từ tâm, để có được cái bi tâm, để có được cái hỷ tâm, hay là để có được cái xả tâm, thì buộc mình phải có một cái sự quân tập. Quân tập qua ngày này tháng nọ, hoặc đời này đời nọ, kiếp này kiếp nọ, để rồi mình có được cái điều đó. Như vậy thì ở mức độ xả tâm mà chúng ta thấy ở nhiều cấp độ khác nhau, nhiều cấp độ khác nhau. Như vậy thì ở đây á, với cái mà luyến tiếc với cảnh, ái luyến với cảnh, thì đó là một cái trạng thái khởi lên từ tâm tham. Hoặc là chán ghét với cảnh thì đó là trạng thái của tâm sân. Mà cái lãnh đạm hay là vô cảm hay quảnh mặt quay lưng với cuộc đời, thì cái đó cũng không phải là cái trạng thái của xả tâm, mà là cái trạng thái hờ ơ trước một cái gì đó, thì cái đó cũng phải là cái trạng thái xả tâm. Như vậy thì cái kẻ thù mà trực gián tiếp đối với cái xả tâm của mình là một cái trạng thái mà mình lãnh đạo, hay là mình xoay lưng với cái thế sự này, với cuộc đời này nó ra sao thì ra. Người đó không phải là người thân của mình, người đó không phải là dày của thế này thế khác, vân vân. Như vậy thì cái mức độ chúng ta thấy rằng ngài Xá Lợi Phất, ngài nói rằng ngài tu tập cái tâm của ngài giống như là giống như đất. Thì đất này đó, dù là người ta có bỏ xuống những cái chất thô nhất ở trong cuộc đời này để tưới lên cái mặt đất, thì không phải vì vậy đất mà vui mừng hay là khen ngợi, và cũng không phải là đổ lên trên mặt đất này những cái thứ nhơ nhất nhất ở trên cuộc đời này đổ trên mặt đất, không phải vì vậy mà đất lại chê, hay đất lại chán ghét, hay đất như thế này thế ra. Như vậy thì tu tập cái tâm, theo chúng tôi nghĩ là ngài Xá Lợi Phất này nói ngài tu tập cái tâm của ngài giống như là đất, thì ở đây cái trạng thái xả tâm á là không phải như vậy. Ở đây đó là cái trạng thái xả tâm, tức là rất là sáng suốt trước cảnh, rất là bản lĩnh trước một cái cảnh, chứ không phải là không phải là cái thua cuộc, không phải là cái lùi sụp ở trong cái cảnh, mà là cái trạng thái rất là vững tâm trước mọi cái diễn biến ở trong cuộc đời, thì đó là như vậy. Thì như vậy thì mình tu tập và xả tâm là một trong những cái điều tu tập của một cái người mà muốn đạt đến cái mức độ, dù đó là xả của bốn trong phạm, xả ở trong bốn phạm trú, xả tâm ở trong bốn phạm trú, hay là nó trở thành cái xả ba la mật, Upekkha Parami, thì đó là một cái trạng thái mà đạt đến khi mà một bậc chánh đẳng chánh giác, hay là một bậc thinh văn trở tu tập các pháp độ ba la mật của mình cho được tròn đủ để trở thành tròn đủ để trở thành một bậc giác ngộ hoàn toàn như là bậc A La Hán thinh văn, cũng vậy thôi. Thì ở đây chúng ta thấy rằng cuộc đời tu tập thì phải biết bao nhiêu cái sự bao nhiêu pháp đặt hàng quân tập hàng tu tập. Pháp bất thiện thì cần bỏ, pháp thiện thì cần tu tập. Như vậy thì cuộc đời này đó, thì chúng ta thấy rằng dòng đời thì luôn luôn trôi chảy, và kiếp người của mình á, thì nó ngắn ngủi. Có khi là có thể là đời này mình gặp Phật pháp, nhưng mà đời sau biết đâu mình có một cái gì đó chứng duyên để rồi mình không thể gặp Phật pháp, hay hoặc là mình thờ ơ lãnh đạm trước Phật pháp. Phật pháp đối với mình là không phải là cái gì, mà Phật pháp đó phải là chuyện dễ gặp. Ví dụ như là mình nói rằng mình gặp Đức Phật thì biết rằng đời trước mình có gặp hay không, hay là mình đã từng gặp Phật nhưng mà do là mình không có duyên, cho nên là mình không có gần gũi để mình học hỏi hay là mình tu tập gì hết, cho nên bây giờ mình còn đây, mình còn luân hồi, mình còn luân hồi. Hay hoặc là mình không gặp Phật pháp, mình không gặp Đức Phật, bây giờ mình gặp Đức Phật thì chắc có lẽ là mình cũng có cái duyên, có cái duyên mới gặp Phật pháp. Nhưng mà gặp cái duyên này là mình phải dung bồng, dung trồng, hay là mình dung bồi cái thiện nghiệp càng vững mạnh lên đi, để cái duyên đó nó trở thành cái sự kết nối. Và cái sự kết nối mà nó giống như là cái cây mà chúng ta có được một cái rễ chuột rồi rễ bàng, nó tạo nên cái thế vững vàng cho một cái cây. Thì cũng như vậy đó, với một cái gì đó thiện pháp mà chúng ta tu tập đó, là giống như là chúng ta gieo cái duyên lành để mai sau chúng ta gặp được Phật pháp, hoặc chúng ta gặp được giáo pháp của thời kỳ Đức Phật Di Lặc, thì chúng ta sẽ được giác ngộ. Ý vậy. Và ở đây Đức Phật ngài ví dụ rằng được cái thân người rất là khó. Như là trong kinh Pháp Cú, Đức Phật ngài có ví dụ là Kicho Manusapa Tilapo, hay hoặc là ngài dạy rằng Kichang Sattama Savanang, hay hoặc là Kicho Vuthanang Upado. Như vậy thì cả cái điều mà được sanh làm người là khó, hay là được gặp cái chánh pháp rất là khó, hay là được gặp Đức Phật ra đời là rất là khó. Thì như là Đức Phật ngày ví dụ là mình gặp cái Phật pháp giống như là cái con rùa mù mà đi tìm cái bọng cây. Mà qua cái ví dụ này chúng ta thấy rằng giống như là một cái ắt cài, mà trên cái ắt cài đó có một cái bọng, và mặt đất này nó biến trở thành nước, và cái ắt cài này nó sẽ rơi xuống mặt nước đó. Và cứ 100 năm như vậy, có một con rùa mù, con rùa mù đó nó tòi lên, nó tập cái đầu vào ở trong cái bọng cây, trong cái cái cài đó. Thì đã 100 năm là một cái thời gian dài rồi. Chúng ta thấy hình ảnh mà Đức Phật này ví dụ ở đây thì thật là cái sự hiếm, cái sự mà khó trên cuộc đời này. Khi mà chúng ta gặp Phật pháp cũng vậy đó, gặp Phật pháp là cũng như là một con rùa mù. Đã là mù rồi thì không thể đâu mà tìm được cái bọng cây. Mình có mắt ở đây mà cả cái đại dương bao la đây, đi tìm một vật thể cũng đã khó rồi, huống chi là một con rùa mù. Mà một con rùa mù đó, một con rùa mù đó thì xin thưa quý vị rằng đã là khó rồi, mà nó cả 100 năm nó mới trồi lên một lần. Mà làm sao cái lần trồi đó may mắn ra nó tọt cái đầu vào trong cái bọng cây của cái ắt cài, thì cái đó là rất là khó. Cũng như vậy, đối với một người mà gặp được Phật pháp, gặp được Phật pháp thì khi rồi mình quý vị biết rằng mình có duyên một phần nào đó, thì mình cũng rất quan hỷ với Phật pháp. Dạ, rất quan hỷ với Phật pháp. Thế nhưng mà cái pháp độ ba la mật mình chưa có dày dặn, cái phiền não của mình nó bao phủ quá nhiều, và do vậy mình gặp Phật pháp thì mình cũng khó, mình tu tập, mình mặc dù mình có cố gắng tu tập nhưng mà mình chưa có thể giải thoát được. Còn hướng chi là những cái người mà họ kém duyên, kém phước, hay là họ không có đủ duyên lành thì họ không gặp Phật pháp nữa, thì thật sự là cái đời sống nó dông ruổi, giống như là cuộc luân hồi nó dài vô tận. Và khi mà mình nhìn nhận được Phật pháp đó thì xin thưa quý vị rất là khó. Mà bây giờ đó là mình gieo cái duyên lành, ví dụ như chúng ta thấy vào thời vì Đức Phật đó, thì Đức Phật ngày chỉ cần nói một thời pháp thôi là nhiều chúng sanh giác ngộ. Nhưng mà trong khi chúng ta đó cũng ấy bằng ấy giáo pháp, chư tăng cũng là người mà trình bày lại cái giáo pháp đó cho chúng ta, nhưng mà chúng ta không thể giác ngộ. Thứ nhất là chư tăng cũng là những vị phàm tăng, những vị cũng là qua kiến văn, những vị qua cái kinh nghiệm tu tập mà giảng dạy lại cho chúng ta. Còn do vậy thì cái điều mà tiềm ẩn từ ở bên trong của mỗi chúng sanh thì chư tăng không thể am hiểu hết. Thứ hai là do cái phước duyên của chúng ta còn mỏng, và nghiệp bất thiện phiền não của chúng ta còn dày, pháp độ chúng ta chưa đầy đủ, cho nên chúng ta chưa thể giác ngộ. Không phải là gì không thể giác ngộ mà cái đời sống tu tập của chúng ta không có kết quả. Hoàn toàn đời sống tu tập của chúng ta ở hiện tại đây là do những cái nhân duyên, là do những cái duyên lành, nó sẽ là hỗ trợ cho chúng ta có được cái giải thoát trong tương lai nếu như chúng ta khéo tu. Thì cũng như vậy đó, đời sống tu tập thì dù Đức Phật quá khứ hay là Đức Phật ở hiện tại hay là Đức Phật ở trong tương lai thì Đức Phật cũng trình bày về bốn sự thật thôi. Trong cái sự thật đó thì cũng Đức Phật ngài cũng nói là con đường để tu tập để đưa đến sự giác ngộ, đó là bát chánh đạo hay là con đường đạo đế. Như vậy thì để mà chúng ta thấy rằng xả tâm ba la mật hay là một trong bốn cái phạm trù phạm trú, tức là từ tâm bi, tâm hỷ, tâm xả, là một trong những cái lĩnh vực hay là một trong những cấp độ của một người tu tập để đạt đến. Như vậy thì mỗi cái bước độ, mỗi cấp độ mà chúng ta cần phải vượt qua, cần phải đi đến, mỗi chặng đường chúng ta cần phải vượt qua, đòi hỏi cái người hành giả đó cũng phải vượt qua, cũng phải tu tập. Như là một chặng đường mà mình trải qua, thí dụ như xả tâm ba, xả mà trong bốn phạm trù, bốn phạm trú, từ bi hỷ xả, thì một cái vị mà tu tập cũng phải đạt đến, rồi đạt đến cái mức độ mà xả ba la mật, tức là Upekkha Parami đó, thì cái mức độ đó đẹp thành sau khi viên mãn được cái xả ba la mật đó, tức là thành tựu viên mãn được cái pháp độ xả hành xả ba la mật, xả ba la mật đó, thì cái vị ấy mới thành tựu được cái quả vị A La Hán. Thì cũng như vậy, thì chặng đường tu tập cũng trải qua bát chánh đạo, rồi tu con đường tu tập đạo đế này, để rồi thanh lọc cái phiền não ở trong tâm, để rồi có được cái sự an lạc giải thoát ở trong tương lai. Mà nếu như chúng ta thấy rằng cái sự mà may mắn hay là cái sự hiếm có ở trên cuộc đời này để chúng ta gặp được Phật pháp, thì cái điều đó không phải là không có duyên đâu. Gặp Phật pháp ở đời này thì chúng ta lại tiếp tục gieo trồng tiếp nữa, tu tập tiếp nữa và vun bồi. Đến một lúc nào đó thì Đức Phật Di Lặc ngài thuyết pháp, thì chúng ta do cái duyên lành đời trước đã từng nghe pháp, đã từng nguyên tập, đời này chỉ cần chúng ta tu tập nghe được cái thời pháp là giác ngộ được thôi. Cũng như là cây đèn mà chúng ta đã chuẩn bị các dầu, chúng ta đã chuẩn bị các điều kiện cần thiết, chúng ta đã chuẩn bị dầu, tim, bóng đèn chuẩn bị hết rồi, bây giờ chỉ cần là chúng ta bật quạt lửa lên thì lửa đó sẽ phật sáng, làm cho ánh đèn là phật sáng. Cũng như vậy, trong cái đời sống tu tập thiện pháp, cũng như là chúng ta được đọc ở trong kinh Pháp Cú, Đức Phật ngài dạy rằng điều thiện nhỏ chớ khinh, tưởng quả chẳng đến mình, bậc trí thiện dồn chứa như nước nhỏ đầy bình. Cũng như vậy, và điều ác nhỏ chớ khinh, tưởng quả chẳng đến mình, kẻ ngu ác dồn chứa như nước nhỏ đầy bình. Như vậy thì trong đời sống tu tập thiện pháp thì cố gắng vun bồi cho lớn mạnh. để rồi trở thành một cái phương tiện, trở thành một cái điều kiện sẵn có, giống như là dầu và kim cho một cây đèn. Và ác pháp thì cần phải loại bỏ, tức là những cái điều kiện nào để đưa đến cái tâm ô nhiễm, tâm bất thiện thì chúng ta cần phải loại bỏ. Để rồi như vậy thì chúng ta tu tập xả tâm ba la mật, cũng nghĩa là từng chặn phước, tu tập bốn cái phạm trú từ bi hỷ xả, hay hoặc là chúng ta thành đạt thành tựu được cái xả tâm ba la mật, cũng là những chặng đường mà đòi hỏi cái tâm của mình phải đến một cấp độ nào đó, vượt qua cấp độ đó lại đi tiếp tục một cấp độ khác nữa thì chúng ta mới thành tựu được. Và các chặng đường đều qua hết thì người ấy mới là cái người mà gọi là có sự trải nghiệm để cuối cùng đạt đến cái quả vị như là sự giải thoát, chấm dứt được cái sanh tử luân hồi. Như vậy thì trong cái ý nghĩa của tu tập xả tâm hôm nay, chúng tôi xin trình bày đến đây. Mặc dù là với cái kiến văn của mình hay hoặc là với cái sự hiểu biết của mình, trình bày nó vẫn còn có một cái chút gì đó nó giới hạn, chứ không thể nào trình bày hết một cách rõ ràng. Chúng ta sẽ được Chư Tôn Đức thảo luận liên quan đến cái xả tâm ba la mật, xả tâm Upekkha hôm nay ở trong bốn cái phạm trú này. Thì đến đây chúng tôi xin được chấm dứt cái bài học ở đây. Xin chúng con xin dâng phần phước này đến Chư Tôn Đức đang hiện diện trong kinh, mong quý ngài luôn luôn được sự an vui. Chia quả phước này đến quý cô tu nữ, quý Phật tử, mong cho quý vị được an vui tấn hóa. Xin chia quả phước này đến các vị chư thiên hộ trì chánh pháp, chư thiên hộ trì cho mọi cho tất cả chúng ta luôn luôn có được cái sự an lạc ở trong đời sống tiến hóa, trong đời sống tu tập của mình. Cuối cùng xin chia điều quả phước tất cả. Nam mô Bụt Thầy Gia. Bây giờ thì chúng tôi xin được phép xuống.
Sa thú kia chuyên để đi Phật tử. Mở đầu cho buổi thảo luận hôm nay, xin được thỉnh thưa tòa sư, không biết là giờ này thưa tòa có ở trước máy không? Thưa tòa hoàn thiện cho biết để thắng thưa tòa bắt đầu cho buổi thảo luận. Xin được hỏi một lần nữa là không biết thưa tòa sư có mặt ở trước máy không? Thưa vì có lẽ là thưa tòa tôi sư đang bận việc gì đó. Xin được hỏi đại đức Pháp Tính, đại đức Pháp Tính có bạn trước máy không? Để thưa đại đức Pháp Tính có thể giúp trả lời cho cô thân lực gia đình. Đại đức Pháp Tính, chúng ta thường nghĩ rằng mình sống càng yên tĩnh thì mình càng dễ giữ tâm bình thản. Nhưng mà có nhiều người nói rằng mình càng sống ở trong sự yên tĩnh, nếu sống một mình, khi mà mình đối diện với những cái trao đảo cuộc đời thì mình càng dễ dao động. Vậy thì để giữ cái tâm quân bình, giữ tâm thanh thản, chúng ta nên sống ở trong sự yên tĩnh nhiều, hay là chúng ta nên lặn lội ở trong cuộc đời nhiều để tạo cho mình một thứ bản lãnh và có khả năng điềm tĩnh trước mọi tình huống? Xin thỉnh ý kiến của đại đức Phật tử.
Dạ, Nam mô Bụt Thầy Gia. Con xin thành kính đảnh lễ Đức Tăng Bảo, Đức Phật, Giáo Pháp và Chư Tăng. Con thành kính đảnh lễ đến Thượng Tọa Thầy Siêu, Thượng Tọa Giác Đẳng, Đại Đức Chư Tăng, Đại Đức Minh Hạnh cùng với Chư Tôn Đức Tăng đang có mặt ở trong room. Kính chào quý tu nữ và các vị thiện nam tín nữ. Kính bạch Thượng Tọa, kính thưa đại chúng. Đối với một cái con người, khi mà chúng ta mà ở một cái nơi thanh vắng quá, hoặc là chúng ta ở một cái nơi mà ồn ào quá đó, thì nó sẽ có nhiều cái trạng thái nó xảy ra. Nhưng mà ở trong cái câu mà như thượng tọa vừa hỏi đó, thì nếu mà một người khi mà mình ở trong một cái chỗ mà thanh vắng quá, thì khi mà mình gặp những cái dao động của cuộc đời nó xảy ra đó, thì mình có đủ cái sức để mà mình chống đỡ, hoặc là đủ cái sức để mà mình vượt qua hay không? Vì con người mình nó chưa, do mình ở một cái nơi thanh vắng như vậy, nó chưa từng bị va chạm bởi cái điều này điều kia, vậy thì lúc đó có một cái điều gì đó nó ập đến mình bất ngờ, thì cái điều này sẽ làm cho mình như thế nào? Thì ở đây thì quý vị thấy rằng thật sự đó, một cái con người khi mà mình, hoặc là một cái cơ thể, hoặc là một cái gì đó mà nếu mà được cái sự bảo dưỡng nó quá kỹ đi, ví dụ như quý vị thấy rằng là có những người người ta uống cái nước, một cái loại nước lọc thường xuyên như vậy, vậy thì người đó nếu mà lỡ mà đi xa đó, mà uống nước mưa hay là nước lu vân vân, thì có thể người đó sẽ bị đau bụng, hoặc là bị khó chịu do cái chất nước đó lạ. Thì cũng vậy, đời sống con người mình khi mà mình ở một cái nơi mà thanh vắng, mình ở một cái nơi thanh vắng mà nó không có những cái nó không có những cái cảnh, hoặc là nó không có bị va chạm một cái điều gì đó, thì bất thình lình trong cái sự bất thình lình lúc nào đó mà mình bị va chạm, thì cái điều đó làm cho tâm của mình nó rất là dễ dễ bị hụt hẳn, dễ bị hụt hẳn. Vậy thì ở trong cái điều này không có nghĩa là chúng tôi khuyên rằng là quý vị là phải ở cái một cái môi trường mà có sự va chạm, cái điều này nó không phải. Nếu mà mình muốn được như vậy thì mình ở nơi thanh vắng, nhưng mà mình phải biết rèn luyện tâm, mình phải có những cái sự rèn luyện hoặc là những cái sự tu tập. Thí dụ như mình thấy cái cảnh đó mình không quá dính mắt, và mình thấy cái cảnh đó mình không quá buồn chán. Cái điều này chúng tôi gặp rất là nhiều. Có những vị thì nói rằng là thích những cái nơi thanh vắng để mà mình hành thiền, để mà mình tu tập. Nhưng mà chúng tôi biết chắc rằng những cái vị đó khi mà đi đến nơi thanh vắng thì kiềm tâm không được. Ví dụ như thấy cái cảnh nó đẹp, nó vui quá đó, thì tâm cũng sẽ bị dính mắt. Hoặc là tự nhiên thấy, ví dụ như giờ quý vị thấy rằng là ở một cái cảnh chùa trên một cái ngọn núi, hoặc là một cái sườn đồi nào đi, thì cái cảnh chiều nó làm sao quý vị? Cái cảnh chiều thì trời nó sụp tối, rồi mọi cảnh vật xung quanh mình nó im lìm hết, mình nhìn bắt đầu mình thấy cây cối, với mình thấy một cái bầu trời nó tối không à. Thành ra mình thấy, tự nhiên mình thấy như vậy tâm mình nó lúc đó nó buồn chán, nó không thích nghi liền. Hoặc là thí dụ như giờ quý vị ở một cái thành phố, hoặc là một cái chỗ nào đó nó quen thuộc rồi, nhưng mà giờ mình lên chùa mình ở đi, rồi tự nhiên trưa thì mình thấy cái cảnh, cái âm thanh của những con ve nó kêu in ổi, rồi mình nhìn xung quanh đó, mình thấy toàn là cây cối, rồi mình thấy cái mái chùa thôi, ngoài ra mình không có thấy ai hết, thì tâm của mình lúc đó nó dễ bỏ chạy. Có nghĩa là mình sẽ không thích nghi được cái cảnh đó. Vậy thì ở đây chúng tôi muốn nói rằng một cái người nếu mà mình ở một nơi thanh vắng mà mình phải biết có cái tâm xã, mình nhìn mọi cảnh vật, dù cho cái cảnh vật đó là một cái buổi sáng mặt trời mọc, một buổi sáng bình minh, thì nó có nắng ấm, nó có những cái cảnh đẹp vân vân, thì mình cũng không dính mắt. Hoặc là một cái buổi chiều mà ánh hoàng hôn mà buông xuống, nó buồn tủi mà mình cũng không có bị chao động bởi cảnh, thì nếu mà mình có những cái tâm lý, hoặc là mình có những cái tâm mà không có dính vào những cái điều đó, thì chúng ta ở cái nơi thanh vắng chúng ta dễ tu tập. Còn ngược lại đối với một người mà thí dụ như là mình ở chung chạ với cảnh này cảnh kia, cũng như là một cái người trẻ mà lớn lên, đi học rồi đi làm rồi va chạm với cuộc sống vân vân, thì những cái người đó thì nếu mà mình biết học tập, biết tu tập, hoặc là biết học tập thì người này sẽ dễ dàng vượt qua khi mà cái cảnh đời nó va chạm vô. Còn nếu mà ngược lại cái người này không có một cái nghị lực à, không có một cái nội lực á, thì à, khi mà sống lăn lộn ở ngoài đời hoặc là à, sống một cái nơi à, phồn hoa đô thị á, mà không có một cái nội lực á, thì dễ dàng à, sẽ bị cuốn vào một cái chiều nào đó. À, ở đây á, thì à, quý vị thấy rõ ràng à, có những người á, thí dụ như người ta à, người ta lớn lên ở một cái khu chợ à, hoặc là người ta lớn lên ở một cái thành phố nào đi à, thành phố đó nó có đầy đủ à, trường học hoặc là vũ trường à, hoặc là quán xá vân vân à, nhưng mà cuối cùng cái người đó à, cũng trở thành một cái người tài giỏi à, một người có tiếng vân vân à, rồi xung quanh đó thì cũng có những cái người thanh niên khác à, bị à, sa đà à, theo quán xá vân vân. Thì mình thấy rằng trong một cái cảnh như vậy á, thì nó có nhiều con người à, sống trong cái hoàn cảnh đó à, nhưng mà có người à, thì à, vượt lên được à, có người bị à, chìm xuống hoặc là có người bị à, à, ngã theo luôn. Thì ở đây á, thì à, là do đâu quý vị à, không phải là do cái hoàn cảnh môi trường à, mà do mình biết cái tâm của mình à, mình biết kèm tâm à, biết kìm cái tâm mình à, hoặc là mình biết vươn lên à, hoặc là mình biết hướng tới à, thì vậy thì đối với ở trong cái à, sự tu tập này á, thì à, dù cho mình ở trong một cái hoàn cảnh nó à, nó thanh vắng à, hoặc là một cái nơi mà phồn hoa đô thị vân vân à, nhưng mà quan trọng ở cái chỗ mà mình biết à, nhìn cái quảng vật à, mình biết cái cách, mình có một cái cách nhìn à, thì mình sẽ thay đổi được à, cũng như à, trong gần đây á, thì chúng tôi thấy rằng à, đọc à, được à, những cái câu mà à, vạn ngữ rất là hay à, những cái câu danh ngôn rất là hay à, cái cuộc đời này thì à, thật sự ra cái cuộc đời này nó có nhiều cái mình à, không có thay đổi được à, nhưng mà à, nếu cái người nào mà có cái sự mà nhìn thay đổi à, mình biết cách nhìn á, thì lúc đó nó sẽ à, thay đổi được à, tất cả à, vậy thì có nghĩa là sao quý vị? Có nghĩa là dù cho mình ở một cái nơi thanh vắng à, hoặc là mình ở một cái nơi mà à, phồn hoa đô thị đi à, nhưng mà mình có cái tâm mình à, mình biết à, cái nhìn cái tâm mình biết à, xả với mọi vật à, mình biết cái đời sống này nó là như vậy đó à, nó vô thường à, hoặc là nó mang cái tính chất khổ vân vân à, mình à, nhìn mình hiểu được cái sự đời à, dù cho cái cảnh đó là sung túc hoặc là cái cảnh đó là đau buồn vân vân à, nhưng mà mình biết à, chung quy lại nó cũng vô thường hoặc là nó sẽ bị à, biến hoại à, biến đổi à, thì mình nhìn mình thấy những cái hình ảnh đó à, mình sẽ có được cái tâm xã à, mình nhìn với cái tâm xã thì dù cho mình ở bất cứ à, một cái nơi thanh vắng hay là một cái à, nơi mà à, phồn hoa đô thị gì đó à, mình cũng à, tu tập hoặc là mình cũng à, xã với à, mọi vật ở trên đời được à, thì đây là những ý con xin được trình bày qua câu hỏi của thượng tọa Nhất Đẳng đã nêu vừa rồi à, bây giờ con xin dứt lời con thỉnh thượng tọa trở lại. Nam mô Bụt Thầy giá.
Chào mừng cái chuyện thực phẩm tinh. Xin được hỏi một lần nữa là thượng tọa Từ Siêu có bạn ở Trung không? Nếu thượng tọa Từ Siêu đang có bạn ở Trung Mai thì xin thỉnh thượng tọa Hoàng Hỷ trả lời cho câu thảo luận tiếp theo. Dạ vâng, dạ thấy thì tôi từ sư đưa tay. Kính bạch thầy, từ sư, cái trạng thái tâm, cái trạng thái hành xả mà chúng ta nói quy bình ở tại đây đó, và cái trạng thái cái chi thiền mà xả đó, do cái sự thuần thục ở trong thiền định mà đạt đến như là ở trong ngũ thiền, tức là ở trong kinh tạng mà chúng ta nói sự tứ thiền chẳng hạn. Và cái xã mà do cái sự trưởng thành, hai cái xã đó nó có cái gì giống nhau, cái gì khác nhau trên phương diện trạng thái, trên phương diện ngữ nghĩa, xin được tỉnh thưa tổ thư sư.
Nam mô Phật Thầy dạ. Kính lễ Đức Phật, kính lễ Giáo Pháp, kính lễ Chư Tăng. À, kính bạch thượng tọa Nhất Đẳng. Đối với riêng xã mà xã của ngũ thiền, trạng thái xả đó nó ghi nặng về cảm thọ xả, mặc dù cũng là Ubekha, nhưng mà lại nghi nặng về cảm thọ xả là bởi vì đối với sơ thiền, nhị thiền, tam thiền thì còn có pi tí, hỷ lạc và còn sumanassa, hỷ thọ. Còn đối với tứ thiền thì không còn pi tí, nhưng mà vẫn còn sumanassa, tức là hỷ thọ. Ở đây chúng ta cũng cần phải phân biệt thêm là sumanassa thuộc về vedana thọ, thọ hỷ. Còn cái chữ thọ hỷ hay thọ thuộc về thọ quẩn. Còn piti nó cũng là dịch là hỷ, nhưng mà đó chỉ là cái sự no vui, hay gọi là phỉ lạc, là cái sự no vui thuộc về hành quẩn tâm sở. Cho nên phần lớn thì hễ tâm nào mà là sumanassa thì đều có pi tí, chỉ trừ ra có 11 tâm tứ thiền thì có sumanassa, tức là hỷ thọ, còn hỷ thọ nhưng mà không còn pi tí, tức là phỉ lạc. Thì sau khi mà tu tập đến cái mức thuần thục là pi tí chẳng những không có, mà luôn cả sumanassa cũng không có nữa. Bởi vì mới gọi là Upekkha. Cho nên cái Upekkha đó của ngũ thiền mới nói là nó thiên vị hỷ thọ, chứ không phải là Upekkha mà nó nằm ở trong cái pháp gọi là tâm sở tajamachatata, tức là tâm sở hành xả. Mặc dù cái tiếng mà chúng ta gọi đều là xả cả, ở trong cái tiếng Việt của chúng ta Upekkha cũng là xả, mà tajamachatata cũng gì là xả, nhưng mà cái gọi là hành xả, cái gọi là xả. Ở đây thưa quý vị, còn khi mà chúng ta nói đến xả mà xả phạm trú hay là xả vô lượng tâm đó, thì xả đó nấu lên một cái trạng thái quân bình của các cái tâm sở. Nếu mà chúng ta nói theo hai khía cạnh, nếu mà chúng ta nói trên phương diện thực tính sắp hào quá, thì tajamachatata tức là cái trạng thái quân bình của tâm sở khiến cho các cái tâm sở hay là sở hữu tâm khi mà nó đồng sanh với cảnh, nó làm việc vừa phải vừa chỉnh, nó không có cái sự chênh lệch quá cao quá thấp, thấy quá bất cập. Nhưng mà nếu mà chúng ta nói theo cái nghĩa tu tập đó, thì cái chuyện khi mà cái tâm quân bình có nghĩa là trước cái sự thăng trầm của pháp thế gian, tức là trước cái lời khen tiếng chê, vui đời sống vui bật khổ, được danh mất danh, được lợi mất lợi, với trạng thái khen chê vui khổ đau mất tinh nhục ấy, thì cái tâm của một người tu tập hành xả Upekkha này, Upekkha Pramavihara, tu tập cái tâm xả phạm trú này thì nó lại thiên lệch với Tatamachatata, tức là thiên lệch về về hành quẩn tịnh hảo, tức là cái tâm hành xả, cái trạng thái hành xả, tức là cái trạng thái quân bình. Cho nên nếu mà chúng ta giải thích thì chúng ta thấy rõ là có nhiều điểm khác nhau lắm. Mặc dù danh từ xả tiếng Việt của chúng ta thì cái chữ, cái từ ngữ đó viết không giống, không khác nhau, nhưng mà nếu mà chúng ta xét về cái tiếng Pali đó thì chúng ta sẽ thấy có phần khác nhau. Nhưng mà nếu xét về cái ngữ nghĩa Pali và xài trong cái nghĩa mà thọ xả Upekkha và xả thọ trú cũng là Upekkha thì nó lại là giống nhau. Nhưng nếu mà chúng ta nói chi pháp á, thì xả ở trong cái ngũ thiền Upekkha nó thuộc về cảm thọ Vedana, gọi là Upekkha Vedana thì là thọ xả. Còn cái xả trong cái nghĩa gọi là xả phạm trú thì nó lại là Tatamachatta, tức là cái tâm hành xả. Khi mà chúng ta hiểu được cử nghĩa và trình bày cái chi pháp như vậy thì chúng ta sẽ thấy rằng cái trạng thái pháp khi mà nó sanh lên có trường hợp chúng ta tự như là có cái sự mường tượng, nhưng mà thực ra thì có cái sự khác biệt, khác biệt hẳn. Cho nên ở đây chúng tôi cũng xin chia sẻ với quý vị qua cái câu hỏi của trường đội chắc chắn một chút về ngữ nghĩa. Nhưng có điều là có lẽ là khi mà nói quá chi tiết như vậy đó thì người Phật tử chúng ta khó nắm được, khó nhớ được. Nhưng mà cũng xin nói tóm tắt lại rằng tức là đối với cái trạng thái tâm tu tập thiền định đạt đến đỉnh cao thì trạng thái tâm đó nó chỉ là thọ xả và ekakata, là định, xả và định. Thành ra cái xả đó nó không có phải giống như là cái trạng thái xả phạm trú, là một cái trạng thái giữ tâm quân bình, không có cái sự thiên lệch dao động giữa cái sự thăng trầm của cuộc sống. Chúng tôi chỉ định nghĩa tóm tắt hai cái cạnh đó anh vị để cho chúng ta nắm bắt thôi. Bây giờ xin được cung kính trường tội giác tăng trở lại Nam Mô Thầy ra.
Thưa tổ sư, có nhiều người nói rằng khi mà mình đối diện với cái nghịch cảnh đó, mà cái tâm mình nó điềm tĩnh thì cái đó nó là một sự nhẫn nại. Nhưng mà kỳ thật á, nếu mà nói trong Phật pháp á, thì nếu mà chúng ta cái tâm điềm đạm trước cái nghịch cảnh đó là chúng ta nhẫn nại hay là chúng ta hành xả? Hành xả thì ở đây hành xả nhẫn nại nó là một hay nó là hai? Xin kính thỉnh thí tổ khi trả lời một chút nữa. Thưa tổ, thầy sư không biết là thầy tổ có nghe được không? Nếu thầy tổ còn nghe được thì xin thầy tổ hoan hỷ cho biết. Dạ, thì Phật tử sư xin xin nhắc lại câu hỏi rằng nếu đối diện với nghịch cảnh mà mình chỉ với tâm điềm đạm thì cái trạng thái đó là nhẫn nại hay là hành xả? Xin thì tổ quan thị giải thích rõ thêm cho mấy tính thưa thôi.
Xin cảm ơn sư tòa giác đẳng đã lặp lại câu hỏi, bởi vì chúng tôi cũng vừa phải thoát ra khỏi trùng rồi mới vào lại, nên nhờ nghe lại cái câu hỏi sau đó chúng tôi mới biết được nội dung. Ở đây cái bạch thượng tọa cái sự nhẫn nại và cái tâm hành xả nó giống như là bóng và hình, giống như bóng và hình. Nó không phải là khác, nó không phải là khác nhau, nhưng mà nếu phân tích ra thì nó cũng không phải là khác nhau. Ở trong Sutta Tát Đức Tát, tức là Nhị Địa Kinh, của Bồ Thamvasagani, Bồ Pháp Tụ. Bộ Pháp Tụ thì nó gồm có Tikkamatika, là đầu đề tam Tikkamatika, đầu đề nhị và xuất tân tác. Matika là nhị địa kinh đó. Thì ở trong nhị địa kinh đó, khi mà đề cập đến chi pháp của Khanh Tích Chia Sâu và Chết Ta, tức là cái sự khan dẫn và dễ dạy đó, thì khi lấy chi pháp, thì chi pháp ở đây tức là cái tâm đại thiện. Tất cả các cái tâm thiện thì thế đều là cái chi pháp của cái tâm nhẫn nại cả. Nhưng mà khi chúng ta nói đến cái hành xả thì chúng ta chỉ nghe cái chi pháp là hành xả tâm sở, ta cám ánh xa ta ta. Thế khi nào mà có sự nhẫn nại, nói theo cái sự thì, nó, thì chứng minh được cái lý, tức là phải có tâm hành xả mới nhẫn nại được. Để có tâm hành xả thì mới nhẫn nại được. Và khi có sự nhẫn nại, tức là biết rằng ở trong tâm đó có trạng thái hành xả. Nó có nghĩa như vậy thưa quý vị. Chúng ta tìm ở trong cái 52 tâm sở thì cái chi pháp chỉ cho cái sự nhẫn nại thôi. Nó không phải, nó không có cái chi pháp riêng giống như là hành xả. Hành xả là ta chấm cho ta. Thì nó là cái tâm sở thứ bảy của 25 tâm sở tình hảo. Còn cái sự nhẫn nại là nó gom nhiều cái thành phần tình hảo ở trong đó lại. Ngay cả cái chuyện mà một người giữ giới ngăn tà ngữ tà nghiệp tà mạng đó, thì cái tà ngữ tà nghiệp tà mạng mà được ngăn lại gọi là quý ra tí, tức là bằng ba cái tâm sở, cái ngữ chánh niệm chánh mạng đó, thì đó cũng là một cái trạng thái gọi là nhẫn nại đối với ác bất thiện pháp. kham nhẫn chịu đựng với ác bất thiện pháp, không để cho ác bất thiện pháp nó say khiến nấu những lời quấy, hành động quấy hay là cái sự lưu bạn quấy. Rồi lại nữa, khi một người gặp cái cảnh bất bình mà người đó muốn kham nhẫn được, muốn chịu đựng được, là người đó phải dùng trí tuệ để khéo tác ý, để quán xét. Khéo tác ý là vô thường, là khổ, là vô ngã, vân vân, rồi mới kham nhẫn được cái nghịch cảnh đó. Nó xảy đến mà không có cái sự buồn phiền, không có cái sự bực bội khó chịu, hay không có cái gì chống trả. Thì như vậy đó, thì ở đây chúng ta thấy cái chi pháp mà thuộc về nhẫn nại có rất là nhiều. Còn cái chi pháp hành xả thì chỉ có cái tâm sở hành xả phối hợp với tâm thiện thôi. Do vậy cho nên trả lời rằng khi mà chúng ta gặp nghịch cảnh mà chúng ta có cái sự giữ cái trạng thái tâm không có bị dao động trước những cái sự thăng trầm đó, thì hỏi về cái đó là cái sự kham nhẫn hay là hành xả, thì chúng tôi nói là gồm có cả hai, tức là có cái pháp hành xả ở trong đó. Một cái pháp hành xả xuất hiện ở đâu thì đó gọi là có sự nhẫn nại. Thì tôi xin được trả lời câu hỏi của thượng tọa Giác Đẳng như vậy. Nam mô Bổn Thầy.
Sao tôi cái trường thượng tọa thượng sư, đại đức pháp tân muốn trở lại với đại đức pháp tân một lần nữa, xin không biết đại đức pháp tân có nghe được không? Đại đức pháp tân nghe được, dạ vâng. Đại đức pháp tân ở đây khi mà nói về cái tâm hành xả đó, thì ngài nói ra, ngài nói rằng kẻ thù gián tiếp của tâm xả đó là sự lãnh đạo. Nhưng mà như vậy, người đời thì chỉ có cái sự phân biệt là nếu mà đối với cái vui, mà đối với cái khổ mà mình bén nhạy rồi, mà mình cảm được rồi, thì đó là cái tự nhiên của con người. Nhưng mà cái vui của không màng, cái khổ cũng không biết, thì người ta nói là đó là một thái độ vô tri. Để cái pháp tân, cái sự hành xả, cái tâm hành, cái trạng thái hành xả mà chúng ta bàn ở tại đây đó, nó khác với cái trạng thái vô tri như thế nào? Xin Đại Đức Pháp Tân có thể cho một vài thí dụ để phân biệt giữa hai trạng thái này. Xin thỉnh Đại Đức Pháp Tân.
Dạ, Nam Mô Bổn Thầy Giá, Nam Mô Tham Ma Giá, Nam Mô Sang Khai Giá. Con thành kính đảnh lễ ơn đức Tam Bảo, kính đảnh lễ thượng tọa Tề Siêu, thượng tọa Giác Đẳng, thầy Đức Minh Thành, thầy Đức Phật Tịnh cùng chư tôn đức đang hiện diện trong hương. Kính chào quý cô tu nữ và thân chào quý Phật tử và kính bạch chư tăng, kính thưa quý vị. Ở đây đó thì tôi nghĩ là một cái trạng thái mà vô tri, như thầy giáo đã đưa cái ví dụ khi nãy đó, là một người mà không hiểu biết gì những cái chuyện gì của người khác hết, liên quan đến những chúng sinh khác đó, thì cái đó thuộc trạng thái vô tri. Nhưng mà với một người mà thường hay nhạy cảm với lại cái mọi cái gì của người khác đó, thì cái người đó có thể là người nặng về thiên về trí chẳng hạn. Thì ở đây em nghĩ rằng là một cái trạng thái mà mình hành xả với cái trạng thái mà vô tri với một cái gì đó, thì thật sự ra một cái người mà vô tri thì thật sự ra thì cái người đó không có tri giác biết được những cái gì hết. Người ta nói những cái này, người ta làm những cái này việc khác vân vân, thì người ta làm sao thì làm, thì mình cũng là một cái ví dụ như một người mà không có cái tức là không hiểu biết gì hết, không có cái tri giác, không có cái sự biết gì hết á. Thì thật sự ra ví dụ như mình nói là một cái người mà họ có bị mắc bệnh thần kinh, thì thật sự là cái người này họ nói phải hay nói sai hay là nói tốt hay nói xấu thì người đó cũng vẫn là bình thường, thì cái gì do là mình không có tri giác được. Còn cái người mà trạng thái của xã tâm ở đây đó, thì cái trạng thái đó họ họ bị hiểu biết hết tất cả chứ không phải là họ không hiểu biết. Nhưng mà khi mà mình cái người mà có cái xả tâm ở đây là vì nghĩ rằng thứ nhất là liên quan đến cái theo con nghĩ là liên quan đến cái gì mà họ nghĩ về tính chất của cuộc đời, tính chất cái cuộc đời. Thì thí dụ như mình nói rằng là tính chất cái cuộc đời là cuộc đời nó là vô thường. Khi hiểu rõ được, hiểu rõ được cái bản chất của cuộc đời nó là vô thường, nó đến rồi đi, khen thì chê hay hoặc là thịnh rồi suy. Thì mình hiểu được như vậy đó, thì mình với một người như vậy thì có lẽ là những cái chuyện thịnh suy như cuộc đời hay là những cái sự khen chê như cuộc đời thì người đó hiểu được cái tính chất vô thường. Do hiểu được cái tính chất vô thường như vậy cho nên vị ấy không có câu nệ hay là không có câu chấp trước một cái khen hay là cái chê hay là cái thịnh cái suy. Hoặc là họ suy xét về mỗi người có cái nghiệp riêng. Khi mà suy xét về mỗi người cái nghiệp riêng như vậy thì cả cái người, cái chủng tánh của người đó, thiện và ác, tốt và xấu đó, có thể là một phần là do đời hiện tại họ đã quân tập, hoặc là một phần là do cái gì đó nghiệp đã họ đã quân tập từ đời trước, cho nên nó tạo nên cái tính của họ tốt hoặc là xấu ở đó. Vì vậy cho nên là cái người đó hiểu được là mỗi người do mỗi người có nghiệp riêng, do cái nghiệp riêng như vậy cho nên họ có cái điều tốt và họ có cái điều xấu. Họ có điều tốt chính là do thiện nghiệp của họ, và do có cái điều xấu là do ác nghiệp của họ đã gieo. Cho nên là điều đó nó không ai cải tạo được cho họ, và cũng không ai có thể bào chữa được cho họ, hay là không ai có thể khuất lấp hay là che lấp thì cho họ được điều đó. Cho nên vì vậy họ có những cái hành vi đó. Khi mà họ có những hành vi tốt thì mình nghĩ rằng họ có thiện nghiệp. Khi mà họ có được cái, họ có cái hành vi xấu thì mình nghĩ rằng họ có cái ác nghiệp. Ác nghiệp đó có thể là do đời trước họ đã quân tập cho nên là tạo nên cái chủng tánh mà họ đời này họ có cái tính xấu. Họ có cái tính xấu thì hoặc là trong đời hiện tại là do họ có cái gì đó thân cận quân tập rồi riết họ trở thành người xấu hay là riết họ trở thành người tốt. Do mình nghĩ rằng cái mỗi người có nghiệp riêng vì vậy cho nên là mình không chắc cần phải khổ tâm vì cái người đó, hay là không phải phật bận tâm vì người đó. Không phải do như thế này thì nghĩ rằng cái đó, chúng tôi nghĩ rằng cái đó cũng là một cái giúp cho mình bình thản trước mọi cái gì cái hành vi của người đó. Cái thứ ba nữa là nghĩ rằng là khi mà mình suy xét về tính chất của cuộc đời thì bản thân của mình cái thân của mình thì mọi chuyện thì do duyên mà duyên là do nghiệp rồi do những điều này điều kia tất kết hợp. Có cái thân này thì mình thấy rằng nó không có cái gì của mình á, mình tâm tin gọi là bản chất là không có cái của tôi hay là cái vô ngã. Thật sự là mình để mà mình có một cái suy nghĩ rõ ràng về điều này á thì cũng khó hay hoặc là mình có một cái cảm nhận rõ ràng về điều này thì cũng khó. Thật sự ra thì khi mà mình hiểu được điều này đó là vì mình hiểu được là Đức Phật ngài dạy nó đều là vô ngã, là vì mình không có cái không có cái gì của mình. Sống trên đời thì cái điều kiện mà có được thân thì cũng phải do cha mẹ dẫn, có được cái thân này là do cha mẹ, và mình tốt hay mình xấu là do thiện nghiệp và ác nghiệp thì không có một cái gì hết. Thật sự ra thì nó vô ngã là nó không có một cái gì vững chắc, rồi nó không có một cái cốt lõi, không có một cái gì mà mình có thể là bám chắc lấy nó được, và không có bắt buộc, mình không có thể buộc nó theo cái ý của mình được. Vì vậy cho nên được gọi là vô ngã. Vì mình hiểu được cái tính chất vô thường, tính chất vô ngã, và mỗi người có nghiệp riêng như vậy thì có lẽ là mình vẫn hiểu biết được mọi cái diễn biến ở trong cái lời nói, cái suy nghĩ hay là cái hành vi của người khác, chứ không phải là không biết. Khác với một cái người vô tri, một cái người vô tri thì không biết gì hết, mặc dù là sống như là thực vật, sống để có cái giống như người khùng, người người mà mất trí thì người đó họ sống họ không biết gì hết, tốt xấu thì họ cũng không biết, thậm chí họ nói gì họ cũng hiểu được cái gì nữa. Còn cái người mà có cái xả tâm ai là người hiểu rõ mọi cái việc, chứ không phải hiểu, mà ở đây mình còn hiểu được cái cội nguồn, cái gốc rễ nó tạo nên cái tốt cái xấu của người khác. Cho nên là mình bình thản trước trước mọi cái hành vi của người khác. Thì riêng chúng tôi nghĩ rằng là cái qua cái hiểu biết của mình á, thì chúng tôi có cái ví dụ rằng là một cái trạng thái tâm mà xả tâm của một cái người đó, người tu tập ở một mức độ nào rồi đó, thì hoàn toàn nó khác với cái một cái người vô tri. Cái người vô tri thì những người đó họ không biết gì hết, họ không hiểu được cái này tốt cái này xấu. Còn đàn này, một người mà xả tâm hiểu rõ được cái này tốt cái này xấu, hiểu được cái cội nguồn nó tạo nên cái tính chất, tạo nên cái tính cách của mọi người, cái tạo nên cái tính cách của mọi người và chính bản thân của mình, như vậy mình cũng hiểu được cái tính cách của mình, hoặc là hiểu được cái duyên hay là cái pháp mà để tạo nên mình, là tạo nên có cái thân của mình hay có thân ngũ quận của mình. Thì cái với một người hiểu rõ với một người không hiểu rõ, nó hoàn toàn, thì chúng tôi nghĩ nó là hoàn toàn xa với nhau. Thì cái điều mà qua cái câu hỏi của thượng tọa thì con xin đóng góp cái suy nghĩ của con để trả lời cái câu thượng tọa vừa hỏi. Nếu có điều chi chưa rõ thì con xin thỉnh sư Tùng Đức, chư Tùng Đức có thể bổ sung thêm. Bây giờ thì con xin được phép xuống.
Sa thú cái trên là đề Phật tử. Câu thảo luận cuối cùng rất là mong được hỏi thiền tòa thầy siêu, rất là hoan hỷ là thiền tòa đang có mặt ở trước máy. Chính bác thiền tòa thầy siêu, nhiều người nói rằng đối với bốn vô lượng tâm từ bi hỷ xả chúng ta đều phải tu tập cả bốn được. Có mấy người họ nói rằng sẽ phải tu tập tâm xả, xả vô lượng tâm tạo ra tâm điềm đạm, yên bình, thì chúng ta không thể tu tập tâm bi và tâm hỷ được. Tại vì tâm bi là sự rung động trước nỗi khổ của chúng sanh khác, mà tâm hỷ là sự hân hoan với cái hạnh phúc của người khác. Nếu mà chúng ta hân hoan trước hạnh phúc người khác và chúng ta rung động trước nỗi khổ của người khác, thì chúng ta phải giữ tâm xả được. Thì bà từ xưa cái lý luận có đúng hay không, và chúng ta nên hiểu như thế nào gọi là chính xác đối với Phật pháp cái chính thiền tọa.
Kính bạch thượng tọa chật đẳng, kính bạch chư Tùng Đức, thưa quý vị, trong bốn pháp vô lượng tâm từ bi hỷ xả, thực ra thì hãy khi nào mà chúng ta có cái tâm xả thì nó cũng có cái tâm từ, bởi vì tâm từ ở đây là đồ xá, là trạng thái vô sân, và tính niệm tàm quý vô sân, vô tham vô sân hành xả. Cho nên cái chữ nó thuộc về tình hảo biến hành, thành thử ra bất luận trong trường hợp nào để mà tu tập tâm xả, xả phẩm trú thì cũng đều phải có tâm từ. Ngược lại, hễ tu tập tâm từ thì ở trong đó nó cũng có cái trạng thái hành xả, trá ma cha ta ta. Bởi vì hai cái chi pháp này, hai cái chi phần này có thuộc về biến hành tâm sở. Biến hành tâm sở của tình hảo Sopanna Sadharana. Hai cái này nó cái tâm tư nó đóng cái vai trò chính, tâm sở vô sân là đóng vai trò chính. Còn nếu mà tác ý đến cái việc hành xả đó, thì tâm từ nó phụ, nó đồ sáng trong cái vai trò phụ, và tập trám ta thì đóng cái vai trò chính, chỉ có gì. Còn riêng về bi và tuệ hỷ đó thì nó lại là hai tâm sở ở trong sáu tâm sở tình hảo địa cảnh, gọi là sopana và kinaka. Sáu tâm sở địa cảnh ở đây đó tức là những cái trạng thái tâm mà nó có thể có hoặc có thể không khởi lên cùng với tâm. Hãy lúc nào mà tác ý đến cái sự thương xót đối tượng đang đau khổ thì lúc đó là có bi tâm sở phối hợp. Và hãy lúc nào mà vui theo cái sự thanh lợi của người khác thì có hỷ mudita tâm sở phối hợp, hỷ tâm sở phối hợp, tùy hỷ phối hợp với tâm thiện. Thì sau khi mà chúng ta phân tích được cái chi pháp rõ ràng như vậy đó, thì ở đây thưa quý vị, nếu như nói rằng khi mà tu tập cái tâm hành xả, chỉ cần tu tập tâm hành xả là chúng ta có đủ cả cái tâm từ, có đủ cả tâm bi, tâm hỷ, thì cái điều đó, cái lập luận này nó chưa phải là xác đáng lắm. Là bởi vì có những cái trường hợp mà có được cái tâm hành xả nhưng mà vẫn không có bi và tùy hỷ phối hợp. Nhưng mà ngược lại thì hãy lúc nào có tâm bi hay là có tâm tùy hỷ thì nó lại có cái tâm hành xả trong đó. Lý do khi mà mình khởi lên cái tâm bi thương xót chúng sanh đó đang đau khổ, thì cái chúng sanh đang đau khổ đó nó gồm có cả người thân đang đau khổ và nó có cái người dân xa lạ đang đau khổ, hay là đối với kẻ thù đang đau khổ. Mà lúc bây giờ muốn có được tâm bi vô lượng thì lúc bây giờ phải có sự can thiệp của cái thái độ hành xả, là giữ cái trạng thái tâm quân bình, nó không có bị chấp thủ, không có bị chấp thủ rằng cái đây là người thân của mình đang bị đau khổ hay là đây kẻ thù đang bị đau khổ. Nếu mà không có sự can thiệp của cái tâm hành xả đó, thì lúc đó cái tâm bi của người này nó không trở thành vô lượng tâm nữa, và nó có cái sự kỳ thị hay là thiên lệch. Hễ mà gặp với người thân mà bị đau khổ thì họ xót xa, còn đối với kẻ thù đang đau khổ thì lúc bây giờ cái tâm của họ cảm thấy thỏa mãn và họ cảm thấy là vừa lòng với cái sự đau khổ của cái chúng sanh kẻ thù đó. Cho nên ở đây cái tâm bi hay là tùy hỷ khi mà sinh khởi thì đều phải có sự can thiệp của cái trạng thái trong hành xả. Như chúng ta đã nói khi nãy là nói theo thực tính thì cái tâm hành xả đó, cái tâm sở hành xả, ta cá mà ta ta ta, nó giữ cái vai trò gọi là làm cho tâm bình ổn, không có bị thiên lệch, không có nặng về một phía này hay nặng về phía khác, thì như vậy mới có thể khởi lên cái tâm bi vô lượng được, mới khởi lên cái tâm tùy hỷ vô lượng được. Thật là khó khi mà mình giữ cái trạng thái tâm bằng lòng với cái sự thành lợi của một kẻ thù. Một kẻ thù khi mà được thành lợi, thành đạt, mà mình vẫn giữ được một cái niềm vui theo, nghĩa là bằng lòng với cái sự thành đạt, thành lợi của kẻ thù, thì cái chuyện nó khó lắm quý vị, nếu như không có sự can thiệp của cái thái độ hay là của cái trạng thái pháp gọi là hành xả, tạm chấm mạch sát. Cho nên ở đây đó, nếu mà chúng ta nói thông thường thì chúng ta lập luận như vậy, nhưng nếu mà chúng ta nói theo ví dụ pháp đó, thì chúng ta cần phải hiểu được cái chi pháp ở trong đó, chúng ta mới thấy rõ là ở đây cái tâm hành xả bao giờ cũng có mặt, cũng có mặt để mà nó quân bình tâm, khi mà tâm từ sanh khởi, hay là khi tâm bi sanh khởi, hay là khi tâm tùy hỷ sanh khởi. Cho nên ở điều này thì chúng ta cũng nên có cái sự khéo tác ý để suy nghĩ điều đó. Tuy nhiên, chúng ta cũng đừng có nên nghĩ rằng thể mà tu tập cái tâm hành xả đó, thì có nghĩa là bao trùm luôn cả ba cái điều kia. Là bởi vì khi mà chúng ta chỉ có tác ý hành xả thì mỗi chúng sanh có nghiệp riêng, không để cho tâm bị dao động trước cái chúng sanh đau khổ hạnh phúc, giữ cái tâm bình thản. Thì nếu mà chỉ có tác ý hành xả không, thì lúc bây giờ tâm bi không có, tâm hỷ tùy hỷ không có. Bởi vì cho nên tâm đại thiện khi mà sanh khởi thì hai cái tâm sở bi và tùy hỷ là bất định, thưa quý vị, nó bất định chứ không phải là nó nhất định có mặt ở trong tâm đại thiện hay là tâm thiện giới. Chỉ có những vị mà họ tu tập đến cái mức độ gọi là thuần thục cao rồi đó, thì lúc bây giờ lúc nào cần có tâm bi thì họ có tâm bi, lúc nào cần cả có tâm tùy hỷ thì có tâm tùy hỷ. Nhưng mà bình thường thì vị đó sẽ để cái trạng thái tâm xả như vậy, cái tâm hành xả đó nó sẽ giúp cho vị này không bị chi phối trộn rộn với chúng sanh hữu tình. Bởi vì nếu mà chúng ta nghĩ rằng tu là phải có tâm bi, tu là phải có cái tâm tùy hỷ, nếu như vậy thì suốt đời của chúng ta cứ trộn rộn cái sự đau khổ hay cái sự hạnh phúc của chúng sanh đó, thì như vậy chúng ta khó mà tu tập được, đạt đến cái mức độ, đạt đến cái trạng thái bình lặng như mặt nước hồ được. Cho nên ở đây nó tùy theo trường hợp. Thì ở đây chúng tôi xin được chia sẻ với quý vị qua cái câu hỏi của thượng tọa Cho Cẩn là như thế. Và bây giờ thì chúng ta chỉ còn có 4 phút nữa là chúng ta đã hết giờ rồi, nên chúng tôi xin dừng lại ở đây, xin tỉnh thượng tọa Cho Cẩn trở lại. Nam mô Bụt Thầy.
Sa thú, kính thưa thưa tổ sư, rất là thưa vị giảng sư đã giúp cho thật nhiều ở trong chương trình thảo luận ngày hôm nay. Thưa Phật tử, lẽ ra thì giờ còn lại chúng tôi dành cho bản tin Phật giáo. Hôm nay chúng ta có một bản tin, nhưng mà chúng tôi thì lại muốn vài phút còn lại xin được dùng để chia sẻ với quý vị một một câu chuyện, cũng là một tâm sự, mà có lẽ nó liên quan đến bài học ngày hôm nay. Trong lúc mà sáng nay chúng tôi đang sinh hoạt ở trong rung Phật Phật Buddha Dhamma, thì thưa quý vị, ở ngoài sân chùa, những người thợ họ đã tháo gỡ cái tháp chuông của chùa. Đúng ra trước kia thì tháp này là được xem là Phật Đài Lộ Thiên, bởi vì bên trong có một tượng Phật đứng, dùng để là nơi Phật tử lui tới khi mà chùa không có mở cửa mà họ đến hội cho lễ Phật ở bên ngoài được. Tháp chuông này chúng tôi và Đại Hữu Liên đã hợp tác với nhau để xây cất vào cuối năm 1994, tức là vài tháng sau đó vào năm 95 thì khánh thành ngôi chùa Pháp Luân. Hôm nay thì thứ vị hội trường chánh điện cũng như hội trường đã hoàn tất. Từ chánh điện xuống hội trường đều lục như một màu quá đỏ, và thật ra thì cái kiểu của cái tháp chuông không còn thích hợp nữa. Do vậy chúng tôi quyết định là sẽ tháo cái tháp chuông đó đi. Thì cái gì tháo tháp chuông đi thì ở trong sân chùa chỉ còn có một cái cây ốc cao lớn rất là đẹp, nó trả lại cho một cái cảnh quan rất là thoáng. Nhưng mà phải nói rằng một công trình do chính bàn tay mình đã thực hiện và đã có mặt ở trong chùa rất lâu, bây giờ tháo đi thì chúng tôi phải nói rằng trong lòng có một chút bâng khuân. Nó cũng lạ, thưa quý vị, tháp chuông đã đứng đó thời gian rất lâu, nó như là một phần hiển nhiên ở trong cuộc sống của mình, ở trong cái khung cảnh của chùa. Bây giờ mình tháo nó đi mà biết rằng nó sẽ không bao giờ trở lại chỗ đó nữa thì nghe cũng có một chút bồi hồi ở trong lòng. Đó là cái cảm giác như vậy. Đó là một bài học rất tốt. Chúng tôi tin rằng để chúng ta quán tưởng về sự vô thường, cuộc sống thì nó có rất nhiều sự thay đổi. Chúng ta thường nắm nhớ lại quá khứ, hay là chúng ta nắm nhớ một cái gì rất là thân quen, hay là cái gì mà rất là ưa thích. Thậm chí có những điều mà bình thường chúng ta rất là hờ hững, nhưng mà rồi khi mà nó tan nhòa, nó biến mất như một giọt nước rơi xuống dòng suối, thì thật ra nó để lại cho chúng ta ở trong lòng một dấu ấn, nó để lại cho chúng ta ở trong lòng một cái cảm xúc rất là khó tả. Đời sống nó là một chuỗi dài đắp đổi của những cảm xúc như vậy. Do vậy kiếp nhân sinh, thưa quý vị, chúng ta sống bằng một tâm tư đặc biệt bị chi phối và dao động rất nhiều. Và do vì chuyện tháp chuông được gỡ đi, do đó chúng tôi nghĩ đến 3 ngày sắp tới chúng tôi sẽ lựa chọn một đề tài phục vụ ứng dụng là quán tưởng vô thường, quán tưởng khổ đau và quán tưởng vô ngã. Mới nghe đề tài thì có vẻ nặng về Phật pháp hơn là mang cái cách ứng dụng, nhưng mà thật sự thì 3 pháp này trở thành là 3 điều mà có thể nói là điểm tựa tinh thần cho tất cả những hành giả tu tập. Nếu chúng ta có quán tưởng vô thường, quán tưởng khổ, quán tưởng vô ngã, thì tâm hồn của chúng ta nó sẽ vững chãi, sẽ thanh thản hơn. Và ngày mai này chúng tôi sẽ nói về đề tài vô thường. Đại Đức Pháp Tính lẽ ra là vị giảng sư của chương trình ngày mai, nhưng lại bận việc. Đại Đức Pháp Tính đề nghị bị chúng tôi quán chuyện, Đại Đức Pháp Tính sẽ giảng ngày chủ nhật. Do đó ngày mai này chúng tôi sẽ giảng về đề tài vô thường. Chương trình sinh hoạt hôm nay của Đức Phật Pháp Buddha Dhamma đến đây được hoàn mãn. Kính đảnh lễ Thượng Tọa Từ Sư, đảnh lễ Chư Tôn Đức. Thân chào tạm biệt quý Phật tử. Kính chúc quý ngài và quý vị một ngày an lành, một đêm an lành. Nam Mô Bổn Sư Thích
Dạ, Nam Mô Bức Tha Giá. Dạ, chúng con thành kính tri ân của Đại Đức Đẳng đã điều hợp chương trình hôm nay ạ. Dạ, Nam Mô Bức Tha Giá. Con kính hạnh thay mặt đại chúng trong râm. Chúng con kính tri ân Chư Tôn Đức đã mở lòng bi mẫn giảng dạy Phật Pháp hữu ích cho chúng con, đã hướng dẫn dìu dắt chúng con tiến bước trên hành trình tu tập, hầu mong đem lại an lạc trong đời sống và hướng đến đạo quả giải thoát luân hồi. Kính cảm ơn đại chúng đã lắng tâm thanh tịnh thính pháp. Kính cảm ơn quý chủ nhiệm ớt sứ ngôn viên đã yểm trợ cho các phần hành trong lớp học được hoàn tất mỹ mãn. Chúng con kính chúc Chư Tôn Đức thân tâm thường lạc, Phật sự viên thành. Kính chúc quý đạo hữu luôn an lạc các tường trong chánh pháp niệm màu của Đức Từ Phụ Thích Ca Mâu Ni. Để kết thúc chương trình, xin chúng ta nhất tâm hồi hướng. Nguyện công đức đã làm, kết duyên lành giải thoát. Nguyện hồi hướng chư thiên, hàng thiện thần hộ pháp. Nguyện các bậc hữu ân, đồng thừa tư công đức. Nguyện chánh pháp trường tồn, chúng sanh cầu giải thoát. Dạ, Nam Mô Bức Tha Giá.
Sapa Dhamma Rupa Vena Soti Hondu Nirvana